Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị điên hữu đồng tu. Hôm nay ngày đầu tháng 8 dương lịch năm 2020. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chương trình chia sẻ Phật pháp về kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay Thiền Trang bài thứ 30 và Thiền Trang chia sẻ lại từ đầu của kinh Vô Lượng Thọ. Ở lần trước thì Thiền Trang đã chia sẻ đến phẩm 48 từ phẩm 33 tại Tịnh Tông Học Hội Dresden, nước Đức. Và cho đến bây giờ thì đã chia sẻ đã hết được tới phẩm 48. Hôm nay chúng ta quay lại đầu tiên. Chúng ta sẽ vào phần mở đầu của kinh này. Thì quý vị biết là tu hành thì quan trọng nhất là mình phải biết mình ở đâu. Thiền Trang rất là tâm đắc câu nói là biết người, biết ta. Trăm trận thì trăm thắng. Đúng không ạ? Trận nào mình ra trận cũng thắng. Chúng ta sanh vào thời mạt pháp, chúng ta phải biết căn bản của chúng ta tu pháp môn gì để có thể ra khỏi sanh tử luân hồi ngay trong một đời này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vào theo Bắc Truyền nói hơn 3.000 năm. Theo năm truyền hay là bây giờ theo lịch sử bây giờ thì người ta công nhận là khoảng 2.600 mấy chục năm và 2.700 năm hoặc là 2.600 năm. Thì Đức Phật đã để lại 84.000 pháp môn với nhiều phương pháp tu hành khác nhau. Và càng về sau thì các chư tổ tùy theo căn cơ của chúng sanh mà đưa ra những cái phương pháp tu khác nhau, và các ngài đưa ra để là phù hợp với từng thời đại. Đến thời đại hiện nay chúng ta là thời kỳ mạt pháp, chúng ta tu pháp môn theo huyền ký trong kinh Đại Tập. Đức Phật nói là thời kỳ chánh pháp, giới luật được thành tựu, thời kỳ tượng pháp, thiền định được thành tựu, và thời kỳ mạt pháp, tịnh độ, hay nói chung là chỉ có con đường ra khỏi sinh tử luân hồi, đó là niệm Phật. Vì niệm Phật không cần phải chứng quả. Quý vị nghe rõ chứ hả? Thiền Trang cũng hay nói rồi, chúng ta tu phải biết pháp môn nào là phù hợp với quý mình. Ví dụ chúng ta hiện nay có nhiều người tu gọi là phương pháp của thiền nguyên thủy, gọi là thiền nguyên thủy Vipassana, để mong được chứng quả sơ quả tu đà hoàn đến tứ quả a la hán. Nhưng mà họ không biết rằng sự tu đó chứng hay không. Vì sao vậy? Vì họ không biết được căn cứ. Chúng ta hay nói theo Bắc Truyền Hòa Thượng Tịnh Không hay giảng theo tiêu chuẩn của Đại Thừa, đó là để chứng được sơ quả tu đà hoàn hay là sơ tính vị Bồ Tát, địa vị đầu tiên nhập vào dòng thánh, thì phải làm gì? Phải chứng được gì? Phải đoạn được 88 phẩm kiến hoặc của tam giới, hay nói đơn giản là đoạn được 5 cái kiết sử, đó là tham, đó là thân kiến, biên kiến, giới cấm thủ thiên, giới cấm thủ và còn tà kiến. Còn một cái trước giới cấm thủ đó là gì? Kiến thủ kiến. Chúng ta nói theo Nam Truyền, nếu nói theo Nam Truyền bây giờ người ta cũng thích tu để chứng quả lắm, chứng quả được sơ quả tu đà hoàn thì phải đoạn được 3 kiết sử, đó là phải đoạn được thân kiến. Còn giống vậy ha, thứ hai là giới cấm thủ, và thứ ba là nghi ha, và làm nhẹ được sân và si. Thì nói chung là cũng phải đoạn được thân kiến. Thân kiến quý vị đoạn nổi không khó ha. Nội nó đơn giản cái giới cấm thủ và cái nghi thôi, quý vị đã thấy rất khó rồi. Thiện Trang thấy giới cấm thủ là Thiện Trang cũng hay nói nhiều. Ví dụ như quý vị muốn phải bỏ đi những cái kiến, cái giới cấm thủ là những cái giữ những cái kiến giải theo thế gian, thì bây giờ mình vẫn không bỏ được đúng không? Nhiều người không bỏ được. Ví dụ bây giờ mình bị dính vào ràng buộc gia đình, đấy, đây là cái kiến thủ của thế gian, mình giữ cái đó, đó, đó là sự ràng buộc. Học Phật pháp nhiều để phá đi cái kiến thủ kiến và sau đó là phá đi cái giới cấm thủ. Hòa thượng hay nói là giới cấm thủ là cái quả của cái kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến thì mình hiểu được cái giáo pháp Đức Phật rồi thì mình sẽ bỏ được. Còn cái nghi thì còn khó nữa. Cái nghi á, thì phải đối với người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thì quý vị phải hoàn toàn tin tưởng vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hoàn toàn tin tưởng vào giáo pháp của Phật. Quý vị bây giờ quý vị so sánh lại tiêu chuẩn của chúng ta, quý vị đã hết nghi đối với Tam Bảo chưa? Tam Bảo gồm Phật Pháp Tăng. Phật thì quý vị có thể nói tin rồi đó ha, cái cho là tin đi. Nhưng mà Pháp thì chưa hoàn toàn tin. Tăng thì càng nghi ngờ hơn nữa, nhìn vị thầy nào cũng nghi, không biết ông nói thầy đã tu thế nào, tu chân tu hay không. Quý vị biết đó, nếu mà để ý những người trong truyện lịch sử hay là trong kinh ghi lại là những vị mà cư sĩ thời Đức Phật đó chứng được những sơ quả đến tam quả đó thì luôn luôn là hết lòng phụng sự chư tăng. Tức là dù vị thầy đó có giữ giới hay không giữ giới, họ không bao giờ nghi ngờ. Họ luôn luôn đặt niềm tin vào đó, và luôn luôn ủng hộ hết mình. Cho nên là cái việc này, đây là chướng ngại cái thời mạt pháp. Rất nhiều người tu theo Nam Truyền, họ nói họ chứng quả, nhưng mà thực tế họ đang rớt vào cái đó. Họ rất nghi, họ thấy ông thầy nào giảng vô mặc cái áo này, thấy tựa đề chia sẻ kinh Vương Thọ, họ nhảy vào là họ chửi ngay. Đó là cái nghi của họ chưa dứt. Cho nên nghi đối với Tăng là không thể chứng thành tựu được cái quả đầu tiên, sơ quả. Cho nên quý vị niệm Phật không vào được công phu niệm Phật tam muội. Vì sao công phu niệm Phật tam muội là tương đương với gì? Quý vị chứng được sơ quả mà, quý vị đâu có chứng được sơ quả đâu. À, công phu niệm Phật tam muội sự nước tâm bất loạn là chứng được quả rồi đó. Còn nếu chúng ta công phu hành thiền thôi thì đỡ hơn. Cho nên là phải biết mình đang ở đâu, và Thiền Trang nghĩ rằng chúng ta cần phải làm rõ vấn đề này. Thì mở màn hôm nay Thiền Trang xin giới thiệu câu trong Ngà Hạ Liên Cư nói. Ngà Hạ Liên Cư thường nói là lý minh tắc tắc tính thông, nguyện thiết tắc hành chiên. Đây là câu nói đối với tịnh độ chúng ta. Lý minh tức là rõ lý, hiểu rõ được về lý. Thì cái tắc là thì quý vị sẽ tinh sâu. Tắc là thì ha, tắc này là thì. Đây là thì thâm tính, tính thâm mà tinh sâu ha. Chữ tính này là tinh, thâm là sâu. Như vậy muốn tinh sâu trong pháp môn tịnh độ phải hiểu lý. Mà muốn hiểu lý thì phải sao? Phải học. Cho nên chúng ta chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ để giúp quý vị giải trừ đi những cái nghi ngờ, giúp để quý vị được làm được cái là rõ lý để mà tinh sâu. Rồi sau đó tinh sâu rồi thì mới có nguyện thiết. Nguyện thiết thì sao? Tắc hành chuyên. Quý vị sở dĩ tu hành chưa chuyên nhất là quý vị chưa có tâm nguyện tha thiết đối với việc ra khỏi sanh tử luân hồi, đối với việc vãng sanh tịnh độ. Cho nên câu này nói rõ điều đó quý vị ha. Thì đây là lời của Ngài Hạ Liên Cư, người hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị nhớ câu đó thì mình hiểu được lý rồi thì mình sẽ nào? Mình sẽ không còn nghi ngờ, mình sẽ tin sâu. Mình tin sâu được rồi thì mình nguyện thiết đúng không? Mình nguyện thiết được rồi thì mình sẽ hành chuyên. Quý vị chưa có chuyên á, còn sen tạp là vì quý vị chưa nguyện thiết, hay là quý vị coi mình coi như cái cơ hội để vãng sanh của mình đó ha. Thì nó hơi yếu là chưa có rõ ràng. Nên điều này quý vị cần lưu ý. Đó thì Thiền Trang nhắc lại lời của Ngài Hạ Liên Cư là Bồ Tát, người hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Ngài Hạ Liên Cư có một sự kiện đặc biệt là khi Ngài vãng sanh. Bình thường thì Ngài có một con chuột đi theo Ngài. Và đến khi ngài bán sanh thì con chuột nó đứng nó bán sanh theo ngài luôn, nó chui vào chút giày nó bán sanh theo ngài luôn. Cho nên là Bồ Tát thị hiện ha. Là hôm nay chúng ta sẽ vào bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ để tìm hiểu bắt đầu từ đầu ha. Thì ngài Hạ Liên Cư, ngài để sau bản sanh á để lại lưu sáu lợi, và sáu lợi đó thì hòa thượng nói là gì, người ta đem thử đem búa đập cũng không có bể ha, đem búa đập không bể. Và hình như Thiền Trang nghe nói trên mạng Google có người nói là các nhà khoa học minh Mỹ họ đem họ nghiên cứu xá lợi thì họ nói là đó là vật chất ngoài hành tinh, trong hành tinh chúng ta không có. Như vậy quý vị thấy nghĩ sao, trong hành tinh trái đất chúng ta không có mà ngoài, vậy không phải là Phật Bồ Tát hoặc thị hiện đấy sao? Nếu người bình thường hoặc thiền là không thể làm được đúng không, hoặc là quý vị chứng quả quý vị mới làm được thần thông như vậy. Cho nên đó để chúng ta có niềm tin hơn. Và bây giờ mời quý vị vào phần đầu tiên. Trong phần này thì đầu tiên Thiền Trang nói nhân duyên, nguyên tắc giảng kinh thì ít gì nhiều, mặc dù thời hiện đại, nhưng mà hòa thượng nói cũng nên nói một chút xíu về nhân duyên, nói chút xíu về đầy đủ rồi đó mới vào, chứ không nói vào kinh điên. Cho nên là Thiền Trang cũng xin nói một chút xíu nhân duyên về bản kinh Vô Lượng Thọ. Thì thứ nhất là chúng ta phải tìm hiểu về kinh điển của Phật. Thì quý vị biết là đáng lẽ phần này Thiền Trang sẽ không nói, nhưng mà vì những năm qua có rất nhiều đồng tu bị thoái chuyển, vì có những người truyền bá nói là kinh điển Đại Thừa không phải Phật thuyết của mình đó, những cái điều đó nó làm cho nhiều người dao động. Cho nên Thiền Trang tranh thủ thời gian giới thiệu cho quý vị một chút xíu về sự truyền thừa của kinh điển. Quý vị có thể coi trên màn hình, hoặc là Thiền Trang nói sơ và chia sẻ chiếu cho quý vị coi chút xíu thôi. Thì quý vị biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi nhập Niết Bàn thì bắt đầu có sự kết tập kinh điển là thứ nhất. Sở dĩ có kết tập kinh điển này là tại vì có một vị tỳ kheo già, hình như là tên là Bạc Năng Đà. Vị đó thì trong khi các đệ tử của Đức Phật thì khóc, nhiều người chưa chứng được thánh quả đó, thì còn cái nhiễm về tình, cho nên khóc, khóc buồn. Nhưng mà những người chứng quả thì không buồn rồi, nhưng mà trong đó có một tỳ kheo già tên là Bạc Năng Đà. Người đó nói rằng mấy ông khóc làm gì, phải vui lên chứ. Tại vì sao? Cái ông gọi là cái ông già đó, ông chết rồi, thì bây giờ chúng ta muốn làm gì thì cứ làm. Hồi trước là ông ở đây, ông có cái nói cái việc này không được làm, cái việc kia không được làm. Còn bây giờ ông chết rồi, chúng ta vui vẻ lên chứ, muốn làm gì làm, sướng rồi. Cho nên ngày Maha Ca Diếp mà nghe lời đó rất là đau nhói, giống như là một con dao đâm vào xiên vào tim vậy. Cho nên ngài gấp rút sau khi hỏa táng xong trà tỳ xong Đức Phật thì ngài mới triệu tập tất cả các vị đại đệ tử để mà kết tập kinh điển. Thì lần đó thì kết tập kinh điển là 500 vị A-la-hán, trong đó có ngài Tôn giả A-nan là người cuối cùng chứng được quả A-la-hán. Điều này chắc quý vị biết ha. Ngài A-nan mới đầu bị cử tội đuổi ra khỏi hang Thất Diệp vì chưa chứng quả A-la-hán, ngài A-nan mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên là tiêu chuẩn là kết tập là 500 người đó phải được chứng quả A-la-hán. Thật ra đệ tử của Đức Phật rất nhiều người chứng quả A-la-hán nhưng mà đều đã nhập Niết Bàn. Ngài Ca Diếp đi tìm người nào thì người đó đã nhập Niết Bàn hết trơn. Vì sao? Đa số không muốn thấy Đức Như Lai nhập diệt, cho nên các ngài cũng ra đi trước. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Và cuối cùng trong một lần ngài Ca Diếp cử rất nhiều tội của ngài A Nan ha, thì ở đây Thiền Trang không có chia sẻ sâu phát về vấn đề này, để những lần giảng sau mình bổ sung từ từ, lần này chỉ nói đơn giản vậy. Và trong cái lần kết tập đó gọi là ngũ bá kết tập, tức là 500 vị A La Hán trong hang Thất Diệp. Khi kết tập thì có một vị gọi là ngài Phú Lô Na. Ngài Phú Lô Na thì không ở trong cái hội đó, nhưng mà ở ngoài hang Thất Diệp thì cũng tranh thủ tập hợp đại chúng để mà kết tập kinh điển. Tức là cũng làm như vậy, bất trước làm trong, ngoài với trong đều kết tập. Cho nên lần kết tập thứ nhất đó có thể nói là trong và ngoài. Và sau khi ra mà hang ở hang Thất Diệp ra đó, cái tập ra rồi thì đọc đọc nhiều, trong đó chủ yếu đọc bộ Lục. Bộ Lục thì do ngài Ubali kết tập, còn ngài Anang thì kết lục kinh Tạng. Cho nên là khi đọc lên thì ngài Phú Lô Na nói: tôi, chính tôi là người đã dâng cơm Đức Phật, hầu hạ Đức Phật, vân vân, đưa ra, tôi nghe Đức Phật nói như thế này, nói như thế này, mà tại sao những cái lời này không được ghi vào trong hội nghị kết tập. Cho nên từ đó giáo pháp của Phật đã chia đôi rồi. Ngay lần kết tập đó đã có chia sự chia rẽ giữa hai bên. Một nhóm thì nói là cái này Phật nói, bên kia không Phật nói. Lý do là tại vì Phật có nói nơi này nhưng không nói nơi kia. Cái nhóm mà đi theo Phật lúc đó thì có nói, mà nhóm kia thì không có. Thì có một cái sự chia rẽ đó, là lịch sử đã ghi lại. Cho nên ngay từng lần đầu tiên đã như thế rồi. Cho nên hiện nay tại sao giáo pháp của Phật chia ra nhiều như vậy, quý vị hiểu ngay lần đầu tiên. Và còn theo chúng ta biết là còn cuộc kết tập nữa, là kết tập của Đại Thừa cũng trong hội đó, ngoài đó ra là tại núi Thiết Vi nữa ha. Ngài Anang và Văn Thù Sư Lợi triệu tập tất cả các Bồ Tát về để kết tập. Thì đó là chúng ta coi trong chú giải Kinh Vườn Thọ có đoạn đó ha. Thì sau đó thì khoảng chúng ta coi trên màn hình đây, hiện trạng kinh điển kết tập lần đó là quý vị biết là truyền bằng miệng, không phải truyền bằng chữ viết. Tức là hồi đó thì chỉ truyền miệng thôi. Truyền miệng là nhóm này giao cho nhóm này bộ kinh dài, thì nhóm này thuộc từ phẩm này tới phẩm kia. Hồi xưa chưa thi phẩm luôn, cái đoạn này tới đoạn kia đó, rồi cái nhóm này phải thuộc cái đoạn này kia đó, thì cái chia ra. Cho nên sau này đó chính là nguyên nhân mà chia ra bộ phái. Thì vì mỗi nhóm chỉ học thuộc bình đoạn đoạn, mặc dù toàn là đại đệ tử, toàn là những người chứng A-la-hán, nhưng mà về sau mà những người đệ tử không được như vậy, đúng không quý vị? Cho nên có sự phân chia, và phân chia ra dần dần là từ sau khoảng 100 năm, lại khoảng 100 năm thì có cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất, coi như là lần thứ nhất. Lần thứ hai ở tại thành Tỳ Sali hay là Vasri, thì lần đó và chia ra hai hội chúng, một cái nhóm gọi là đại chúng bộ, một cái nhóm đông, và cái nhóm thứ hai là thượng tọa bộ, là những người mà lớn tuổi, thì chia ra làm đôi. Lý do là đưa ra có 10 điều phi pháp, 10 điều trong đó có những điều mà Đức Phật khai diên lúc trước, là ví dụ như hồi xưa lúc đầu thì Đức Phật không cho tỳ kheo nấu ăn, đúng không quý vị? Nhưng mà có một năm mà mất mùa, hạn hán, cho nên dân không cúng được, những người người ta không cúng được, và tỳ kheo đành phải đem lấy, Phật mới dạy cho tỳ kheo là phải đem những cái y, những gì đó để đổi lấy thức ăn về. Đổi thì không được, thức ăn không được chín, thì phải về nấu, và Phật cho phép tỳ kheo nấu ăn. Sau này á thì Phật có không cho nấu nữa, thì cái sự kiện đó đó, cái điều đó là một trong những điều mà sau này có nhóm nói là tôi thấy Phật cho, mà bên kia nói là Phật không cho. Cho nên là chia làm đôi ra là đại chúng bộ và thượng tọa bộ. Những người thượng tọa bộ là những người giữ rất là nghiêm túc lễ luật. Và từ hai nhóm đó, thượng tọa bộ thì chia thành 12 nhóm, còn đại chúng bộ là chia thành 8 nhóm. Cho nên tổng cộng lại 20 nhóm, và có khi chia nhỏ hơn nữa, có sách nói là chia tới 28 nhóm. Thì quý vị cũng hiểu thôi, thật ra thì cứ do là cứ tranh cãi một cái vấn đề nào đó, ví dụ như Thiện Trang chia sẻ một cái vấn đề này, hai người nghe khác nhau thì tất nhiên hiểu khác nhau, và có sự tranh luận thì sẽ chia ra, thì tôi không đồng ý với anh không đồng ý với tôi, thì cứ hai người chia ra hai nhóm, và cứ chia vậy thành ra 20 nhóm hay là 28 nhóm. Đó là cái thời kỳ phân hóa. Và tới cái thời kỳ, thì để Thiền Trang chiếu lên cho quý vị coi để quý vị dễ nắm ha. Đó, thì cái thời kỳ kết tập kinh điển này nè ha. Sau đó thì lần thứ nhất, lần thứ hai, thì khoảng trên dưới 100 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, thì những lần này đều là truyền miệng, không có viết ra chữ ha. Đến lần thứ ba là Hoa Thị Thành, tức là nước Ma Kiệt Đà, có ngày Mục Kiền Liên Tử Đế Tu, ngày này là từ cung trời Đao Lợi xuống. Chính các vị A-la-hán ở cái đợt lần thứ hai đã quán trước rồi, đào tạo ngày này để cho cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ thứ ba này. thì khoảng 200 đến 300 năm, tại vì nhiều sách nói không có giống nhau, cho nên Điện Văn nói khoảng trong vòng thời gian đó. Thì có sự bảo trợ của vua Ayub, tức là vua Asuka. Thế thì lần này kết tập là coi như là lần thứ ba. Còn lần thứ tư thì có hai nơi. Lần thứ tư là lần kết tập tại Tích Lan ở Sri Lanka đó. Thì khoảng 400 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn thì đây kinh tạng được kết tập bằng tiếng Bali. Đây là một nhóm trong 12 nhóm của Thượng Tọa Bộ đó. Tức là Thượng Tọa Bộ thì sau này chia là 12 nhóm, đây chỉ là một nhóm nhỏ trong 12 nhóm đó thôi. Chuyển sang Tích Lan, tức là Sri Lanka, thì họ mới kết tập ra tạng kinh Bali. Còn ở vùng Kashmir, tức là có ngài Thế Hữu, là hay có sách thì gọi là ngài chủ tọa, đó là Ca Chiên Viên Tử, và có chấp bút, tức là người ghi chép, là Bồ Tát Mã Minh. Thì khoảng 400 năm đến 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn là kinh tạng được viết lại bằng tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit. Đấy, quý vị phải nhớ cái chi tiết này ha. Nhớ chi tiết này để chúng ta đối phó với những người mà hiện nay có cứ suốt ngày nói là kinh này Phật thuyết, kinh kia không Phật thuyết đó. Thì lần đấy, hai cái lần thứ tư này nè, thì mới gọi kinh mới chính thức được ghi bằng xuống bằng lá bối, lá đà la đó, bối đà la đó. Rồi thì để mới ghi vào kinh điển, mới ghi lại. Còn ba lần trước chỉ là trùng tụng thôi, nói mà, đọc thôi. Thì kinh tạng mà được kết tập viết thành văn bản hoàn chỉnh á, đó vẫn chưa hoàn chỉnh quý vị. Thì tiếng Phạn á, hay là tiếng Sanskrit á, tạng Sanskrit thì có trước, nhưng mà tới thời ngài Long Thọ, tức là thế kỷ thứ nhất thứ hai sau Công Nguyên, thì mới được kết tập hoàn chỉnh. Trong đó có bộ kinh Đại Bát Nhã và kinh Hoa Nghiêm. Tức là trước đó thì do chia ra nhiều bộ phái quá, cho nên ngài Mã Minh và ngài Long Thọ, sau đó là ngài Long Thọ. Ngài Long Thọ thì ngài giỏi quá, tuyệt vời quá, nên là thống nhất được các bộ phái lại. Hầu như là thống nhất được gần hết tất cả các bộ phái. Cho nên lúc đó ngài mới sang định đem tất cả kinh điển gộp lại, cho nên mới có tạng là tạng Sanskrit. Đấy, tạng Sanskrit. Và kinh Vô Lượng Thọ chúng ta là nập trong tạng này, tạng Sanskrit. Đó, cho nên quý vị biết. Và kinh Bát Nhã là cái bộ kinh dài nhất mà được truyền cho đến nhân gian. Còn kinh Hoa Nghiêm thì ngài Long Thọ xuống Long Cung lấy lên ha. Thì chỉ lấy một tiểu bản thôi, chứ còn kinh Hoa Nghiêm là rất là lớn, gọi là một cái nhất cứu một cái thiên hạ vi trần phẩm cơ mà. Một thiên hạ vi trần phẩm, chúng ta nói đơn giản là trái đất chúng ta đó. Chúng ta nói một thiên hạ, thật ra là không nói, không phải một trái đất, nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng một trái đất chúng ta thôi mà tán ra, đếm rồi bao nhiêu hạt bụi đó, hạt nguyên tử phân tử đó, mà cái số đó nó là số phẩm của kinh Hoa Nghiêm. Cho nên ngài chỉ lấy tiểu bản lên thôi. Thì đó, cho nên sau này nhiều người nói ngài Long Thọ là bên Nam Truyền á, tức là cái bộ phái Nikaya này nè, tạng Bali này nè, thì họ mới nói là ngài Long Thọ tự sáng tác kinh Hoa Nghiêm. Thậm chí họ gán cho ngài Long Thọ tự sáng tác kinh Bát Nhã luôn. Thì đó là nhóm bên kia họ bất đồng. Cái nhóm đó ở Tích Lan là họ vẫn bất đồng. Còn đa số nhóm đó còn lại á, thì hầu như bị ngài Long Thọ chiết phục. Bởi vì ngài giỏi quá, ngài nó đưa ra những lý luận sắc bén, ngài sáng tác ra nhiều bộ luận, cho nên là tất cả đều quy phục lại hết. Lúc đó là mới gọi là sáng được ngọn Phật Pháp Đại Thừa, là ngài nhờ Long Thọ. Cho nên ngài Long Thọ được những người nghiên cứu đánh giá là đệ nhị Thích Ca, tức là vị Đức Phật Thích Ca thứ hai. Bởi vì ngài quá tuyệt vời ha. Ngài quá tuyệt vời, ngài có thể thống nhất được tất cả các bộ phái, gần như tất cả các bộ phái ở đó. Tuy nhiên có một nhóm mà họ vẫn không chấp nhận. Nhóm đó ở đâu? Ở Tích Lan, tức là Sri Lanka. Thì nhóm này họ hình thành lên kinh tạng Bali. Thì thật ra là phải được gồm 4 bộ Nikaya. Thì được ngài Phật Âm, tức là Buddhaghosa, vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên á, dịch sang tiếng Bali mới hoàn chỉnh. Thì quý vị có thể xem trong bản là Thanh Tịnh Luận Đạo, tức là cái bộ luận là Thanh Tịnh Luận, Thanh Tịnh, của bản dịch của Sư Cô Trí Hải, hay là Ni Sư Trí Hải. Thì có lời tựa giới thiệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu và cả các phần giới thiệu về ngài Phật Âm của Hòa Thượng Thích Phước Sơn. Đây là hai người rất nổi tiếng Hòa thượng Minh Châu và Hòa thượng Phước Sơn là hai người rất nổi tiếng mà theo cái phái bây giờ gọi là chúng ta gọi là Xuyển Dương Kinh Tạng Nikaya. Thì nhận định đây cái lời này mà nói là ngày sau thế kỷ thứ 5 công nguyên đó mới sang tiếng Bali, đây chính trong cái bản đó luôn. Bản của sư cô Trí Hải và lời giới thiệu này chính của ngài Hòa thượng Phước Sơn luôn. Cho nên là quý vị nếu mà ai mà nói là kinh Tạng Bali có trước rồi nói là đó là nguyên thủy thì quý vị hãy đem cái chỗ này, hãy đem cái phần mở đầu của bản này, Thanh Tịnh Lục Đạo của chính của sư cô Trí Hải và có chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Châu, đem cái đoạn này ra thì họ không thể nói gì được, vì đó là họ tôn sùng Hòa thượng Minh Châu. Chúng ta lấy luôn cả lời trong đó là của Hòa thượng Phước Sơn, trong đó có Hòa thượng Minh Châu có ký trong đó, có ghi cái bài giới thiệu trong đó. Cho nên là đây chứng tỏ. Còn theo trong A Hàm Tiễn Chú của Hòa thượng Thích Thái Hòa thì có đoạn là Ti Tạng Kinh Bali phôi thai này truyền đến Tích Lan vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, nhưng phải đến thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, ngài Buddha Gosa đó, tức ngài phát âm á, chúng ta hay nói Buddha đó, ra đời mới sang định lại bằng văn bản hoàn chỉnh và gọi là Kinh Tạng Bali Nikaya. Cho nên kinh này đã được sang định và tuyển chọn, nên kinh tạng này không phải là kinh tạng nguyên thủy từ hàng thượng tọa bộ do ngài Đại Ca Diếp kết tập tại hàng Thất Diệp đó. Cho nên và nói đúng hơn, kinh tạng Bali Nikaya hiện có thuộc về truyền thống thượng tọa bộ Tích Lan thôi ha, chứ không phải là truyền thống thượng tọa bộ của Ma Thiệt Đạt, nó chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Quý vị phải nhớ hai chi tiết này ha. Vậy sau này á, tại vì những năm qua rất nhiều người bị lung lay niềm tin do không biết những chi tiết này. Thiện Trang thì Thiện Trang đọc khoảng 10 bộ sách nói về lịch sử thì nói chung cũng nói rất nhiều, thì trong đó cũng có những chi tiết này. Thì sau này mới cái hai chi tiết này là sau này mới biết. Nên quý vị sau này quý vị vững chắc niềm tin cái điều này ha, chứ không để người ta nói rồi cái cùng kinh này nó sáng tác kinh kia sáng tác phi vật thiết vân vân. Đây là kinh tạng. Cho nên hồi đó đó có người đưa một cái mớ link đó, đường link là của này người nói là này, kinh này người tạo vân vân. Thiện Trang hỏi lại người ta một cái, có biết kinh tạng Nikaya kết tập vào thời kỳ nào không? Họ không trả lời được. Kêu vậy thì làm sao có tư cách nói chuyện với tôi được. Thiện Trang chỉ hỏi lại vậy thôi. Thiện Trang hỏi thêm mấy cái nữa họ không biết. Vậy cho nên những người đó rất là chấp trước, suốt ngày cho mình là nguyên thủy, suốt ngày mình cho mình là nào Phật thiết rồi vân vân. Họ không biết rằng đây ngài Phật âm thế kỷ thứ 5 sau công nguyên nha, cách cả ngàn năm so với Đức Phật rồi, 1000 năm nếu chúng ta tính theo bây giờ, nếu mà nói theo của Phật Tổ Thông Ký thì cách tới 1500 năm sau đó thời Phật mới có tạng kinh Bali hoàn chỉnh. Cho nên tạng kinh Bali không thể là kinh nguyên thủy mà để so sánh được với những kinh khác, nó chỉ là một nhóm nhỏ trong cái nhóm thượng tọa bộ thôi. Tạm cụ thể là nhóm thượng tọa bộ này ở Tích Lan, Sri Lanka. Họ để chúng ta xác định niềm tin. Bởi vì sao? Có những người vì cái chi tiết này không biết, cho nên là họ đã bị thoái chuyển. Ví dụ như quý vị biết cái huynh Diệu Âm Thanh Nhã đó, huynh đó hồi trước cũng hay các quý vị biết hay đăng bài và thưởng và vân suốt ngày like lên đúng không? Nhưng cuối cùng cũng dính cái này, cái tội không chịu tu, đi đó không chịu tu. Rảnh rỗi quá mà, ở thành phố thì có một cái nhà thiệt to cho người ta thuê, suốt ngày có tiền đi chơi nơi này nơi kia thôi, rồi đi thoải mái rồi mà không tu, không chịu tu, cho nên không thâm nhập, không cảm nhận được cái pháp môn niệm Phật niệm màu. Còn nói với thật kia, Thiện Trang nói với thật quý vị, không cần những cái chi tiết này. Những chi tiết này nói thật ra là mơ hồ. Vì sao? Nó là cái lịch sử đâu xa xôi, bây giờ mãi đến thế kỷ thứ 19 người ta mới moi ra. Thế kỷ 19 khi người Anh xâm lấn qua là chiếm được lĩnh thuộc địa Ấn Độ, người ta mới bắt đầu tìm lại những bản cổ, rồi bắt đầu rà rồi mò mẫn, mỗi người mò được cái tài liệu này rồi viết lên thành cái lịch sử. Còn thật sự lịch sử thế nào chúng ta không biết được. Cho nên có một tác giả nội người âm Anh á, rất nổi tiếng á, viết nói kiểu thực tế thời sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm, trong khoảng 300 năm đó không biết thực tế Phật Pháp như thế nào. Chúng ta chỉ có thể đoán mò mà thôi. Trong một cái quyển sách về lịch sử Phật giáo đó, Chính cái vị đó nói như vậy. Vậy mà người này là nay cái lấy cái này là cứu cánh là chết ha. Chúng ta không, chúng ta lấy là chúng ta dẫn chứng để đối phó những người gọi là tri thức này này thôi. Còn quan trọng là mình nơi tu pháp môn này, quý vị chỉ cần niệm Phật một thời gian, quý vị biết cảm ứng đúng không, cảm ứng niệm màu rồi đâu có nhiều đâu ha. Cho nên như hôm bữa Thiền Trang chia sẻ đó, tới cái đoạn là gì à, hòa thượng Thiền Trang nhắc lời hòa thượng đó, hòa thượng nói là gì, khi mình tu đến chứng tới đâu thì tự biết và cảm ứng Phật tới họ ký. Thì có cô cũng nhắn tin, cô nhắn cho Thiền Trang, cô kêu mừng lắm thì con cũng có cái có điều này muốn nói với thầy. Thì con nhắn tin của nó là khi con niệm Phật đến đâu bữa đó thì thầy con thấy Phật tới sáng rỡ trên không cung, và Phật nói với con là chúc mừng con, tâm con đã thanh tịnh. Thì sau đó cô nói là sau đó thì cô cảm thấy người rất là khỏe khoắn và tỉnh táo, đầu óc rất là dễ chịu suốt kéo dài một tuần. Thì Thiền Trang nói vậy chúc mừng cô, đó là Phật đã cũng kể như là, tại vì cảm ứng đó là có thể là thật. Bởi vì sao là thật? Bởi vì ánh sáng Phật tới ha. Ở trong đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy nếu mà tiếp xúc được quang minh của ngài thì sẽ thân tâm nhu nhuyễn đó. Cho nên mình mới cảm giác được, cảm thọ được điều đó. Và Thiền Trang tin chắc là rất nhiều đồng tu cũng được cảm ứng như vậy. Và Thiền Trang cũng nhiều hay nói một số đồng tu, nếu quý vị không cảm ứng như vậy mà quý vị tu đến bây giờ mà không bỏ pháp môn này, quý vị cũng giỏi đó. Thì Thiền Trang nói là giỏi đó. Tại vì sao? Chỉ học không, không có thực hành, không có cái sự kiểm nghiệm thực tế mà vẫn còn tu đến bây giờ là quý vị rất giỏi, chứ không phải bình thường. Còn những người đa số tu đến bây giờ đó, như Thiền Trang đó, đều đã có những cảm ứng nhất định. Cho nên mình biết pháp môn này là thật. Còn ai nói trời nói đất, đó là họ nói trên lý thuyết thôi. Phật pháp chú trọng trên thực hành, không phải lý thuyết. Vừa rồi, đoạn vừa rồi, quý vị cứ nhớ ghi chép lại, tra cứu hai quyển sách. Một là Luận Thanh Tịnh Đạo, và thứ hai là A Hàm Tiện Chú. Quý vị tra trên Google cũng có. Cứ ai mà gặp ai mà nói cái chuyện mà Phật giáo này không phải chính thống v.v. thì quý vị hãy đem cái đoạn đó ra, hai đoạn đó thôi, nó nằm ở đầu sách luôn quý vị, rất gần. Quý vị đem hai đoạn đó ra, đưa cho họ, họ coi, họ cũng sẽ ngỡ ngàng liền đó. Còn nếu mà quý vị có thời gian coi cái đoạn lời mở đầu trong của bộ kinh tạng Nikaya nữa, của ngài Hòa Thượng Minh Châu cũng viết có một đoạn như vậy. Cho nên Thiền Trang nó gặp mấy người đó là Thiền Trang dẫn luôn chính mấy cái lời của Hòa Thượng Minh Châu rồi vân vân, Thiền Trang đưa là họ cũng cứng họng, họ không nói được. Nhưng mà những người đó nghiệp chướng rất nặng, họ chấp trước lắm, tuy mình đưa ra như vậy nhưng mà họ không thay đổi thì chịu thôi ha. Cái đó là nhân duyên của mọi người, còn chúng ta không có bàn tới. Nhưng mà quan trọng là gì, tu pháp môn này để gì? Một đời liễu sanh tất tử, một đời ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì đoạn vừa rồi Thiền Trang chỉ giới thiệu nhân duyên như vậy để chúng ta xác quyết niềm tin. Bởi vì giảng kinh Vô Lượng Thọ hôm bữa thấy có người chia sẻ là nói là kinh này lúc nào vậy, kinh này hình thành lúc nào, và Đức Phật giảng kinh này ít nhất 5 lần, có 5 bản khác nhau ha. Thì chút nữa chúng ta sẽ vào, thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần phần đây, mời quý vị vào phần tiếp theo. Chúng ta sẽ tranh thủ giới thiệu như thế thôi để chúng quý vị biết về sơ sơ. Còn nói sâu thì có thể nói 10 giờ đồng hồ chưa hết về cái sự kết tập kinh điển. Bây giờ là trên trang chiếu lên đây, quý vị thấy là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Chú Dị Giải. Cái đây là theo bản của Hòa Thượng. Bản của Hòa Thượng đó, cụ thể là bản này. Đây, Thiền Trang chiếu rồi bản gốc cho quý vị coi, để quý vị có niềm tin là Thiền Trang đang sử dụng bản gì. Chứ không mà nhiều người họ cứ nói là Thiền Trang tự sáng tác, không có. Tất cả Thiền Trang đều là có căn cứ hết. Quý vị coi đây nè, đây là bản của Hòa Thượng. Tựa đề. Đây quý vị coi ha. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Chú. Đó. Đây là cái tựa đề nè, Tịnh Không Pháp Sư đó, là Hạ Liên Cư Đại Sĩ Hội Kinh Sa Môn Thích Tịnh Không Giảng Chú. Đây cái bộ này là của Hòa Thượng. Và chút nữa Thiện Trang sẽ bắt đầu giới thiệu từ lời tựa, là phần tựa này trở đi. Đây là hoàn toàn là của Hòa Thượng Tịnh Không ha. Thiện Trang căn cứ hoàn toàn vào đây là để mà mình chia sẻ thì không nên tự lưu ý của mình. Lần trước thì Nhân đã chia sẻ dùng bản này, và khi phiên dịch là âm Hán bản kinh Vô Lượng Thọ đó, thì nay dịch xong rồi đó, cũng chia đoạn hay là tất cả đều căn cứ vào bản này và tham khảo những bài giảng khác của Hòa Thượng nữa. Khi mà chỗ này không rõ thì phải coi nhiều bộ giảng khác. Thì đây là tựa đề. Như vậy kinh chúng ta là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ ha. Tên này tên đầy đủ là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Kinh, Bình Đẳng Giác Kinh. Còn ở đây là giảng chú dị giải. Chữ giảng này á, chữ giảng này là đơn giản. Còn chữ chú á, chú là chú giải, chú thích. Chữ này á, đáng lẽ phải đọc là âm là dịch, dịch chứ không phải dị. Dịch có nghĩa là làm cho đơn giản, vắn tắt. Còn chữ giải này là chú giải ha. Như vậy là Hòa Thượng vừa chú vừa giải. Thế nào là chú, thế nào giải chút nữa chúng ta ấy. Nhưng ở đây Thiện Trang dùng chữ âm là dị thì lát nữa có cái đoạn chú đằng sau chúng ta đó. Rồi hội tập là Hạ Liên Cư Đại Sĩ Hội Kinh. Hội là hội tập. Ngài Hạ Liên Cư, chữ Đại Sĩ có nghĩa là Bồ Tát Đại Gia. Sa Môn Thích Tịnh Không chú giải. Sa Môn là xưng danh của người xuất gia, dành cho chúng ta nói là cần tu giới định huệ, diệt trì tham sân si. Thông thường ở Trung Quốc thì hay dùng Sa Môn dành cho người xuất gia. Còn thực tế ở Ấn Độ thì không hẳn Sa Môn là người xuất gia bên Phật giáo đâu. Đó, còn cái này là cái bản này là do cái trang mạng này, cái chữ tập võng trạm là trang mạng này. Trang mạng là Tịnh Không Pháp Sư Chuyên Tập. Họ chế tác lại, tức là họ đánh thành văn bản. Bây giờ Thiện Trang vào giới thiệu thứ nhất, chữ tự này là lời tựa. Thì đây là Thiện Trang dịch lại từ lời tựa của Hòa Thượng Tịnh Không. Mời quý vị theo dõi màn hình nha. Năm xưa, lão cư sĩ Hàn Ương, không phải là Hàn Anh ha, ở San Francisco. Người ta thường dịch là Cựu Kim Sơn á, nhưng mà thật ra là San Francisco, nước Mỹ. Từng dựa theo Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải của cư sĩ Huỳnh Trí Hải. Bản này thì bản Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải này Thiện Trang thấy rất là hay. Lúc trước Thiện Trang có bản này được ai dịch đó, sang tiếng Việt đó, rất là hay. Nhưng mà có nhân viên coi được thời gian rồi có người học trò mượn. Người học trò mượn về coi, xong rồi có một người khác coi, thấy hay quá mượn, và mượn luôn không trả. Cho nên bây giờ Thiện Trang cũng không có được bản này. Cái bản này rất hay. Để trích ra những nội dung chủ yếu sửa chữa thành Di Đà Kinh Dị Giải, tức là cái tựa đề Kinh Dị Giải, sau khi xuất bản rất được đại chúng hoan nghênh, thực sự có thể khế hợp với cơ nghi, tức là căn cơ của chúng sanh thời đại hiện nay. Quý vị nào mà nghi ngờ thì cái Thiện Trang có chiếu ở đây, quý vị có thể chụp hình lại coi được ha. Ở trên là nguyên văn của Hòa Thượng. Hòa Thượng viết này thì đa số ngài viết theo cái kiểu Hán cổ, nhưng mà Hán cổ rất đơn giản, chứ không có viết theo cái Hán cổ văn ngôn cái kiểu khó, cũng dễ hiểu lắm. Rồi Thiện Trang dịch tiếp nè. Năm 1995 ở Phật giáo cư sĩ Lâm Singapore, chúng ta hay biết là cái tên Tân Gia Ba đó, thật đấy là Singapore, trong pháp hội Phật Thất cuối mùa đông, lại gặp lão Hòa Thượng Minh Sơn. Chữ Minh này có âm khác là Mính, chắc là đọc Minh Sơn hay không. Minh lão dặn dò trước mặt lão cư sĩ Hàn, tức là Hàn Ương ở trên đó, rằng cần phải lại vì Kinh Vô Lượng Thọ mà làm một bản dị giải để rộng độ chúng sanh thì công đức vô lượng. Lão cư sĩ Hàn hoan hỷ nhận nhiệm vụ. Vậy nhưng sau đó thì thân thể thường xuyên không khỏe nên không thể cầm bút, tức là ngài lão cư sĩ này thì không thể viết được, cho nên là không thể làm cái nhiệm vụ này. Trước một ngày vãng sanh vẫn không quên việc này, tức là lão cư sĩ này trước một ngày vãng sanh vẫn không quên việc này, nên nhiều lần phó thác cho Tịnh Không. Tịnh Không tức là ngài tự xưng, thì Trang có cái chú này lúc nào coi. Cần phải hoàn thành đại nguyện này. Lại thỉnh cầu đạo, tốt nhất là có thể đem Đại Kinh Hoa Nghiêm, cũng là một bản dị giải để lưu thông. Tịnh Không, tức là Tịnh Không tôi đó, đã nhận lời. Sau đó lão cư sĩ Hàn theo A Di Đà Phật vãng sanh trong Thường Tịch Quang. À, tức là thì trước khi vị cư sĩ Hàn này vãng sanh, có phó thác lại cho hòa thượng làm bản dị giải này và yêu cầu thêm, nhờ ngài làm thêm bản Đại Kinh Hoa Nghiêm nữa, tức là tổng kinh của Hoa Nghiêm. À, rồi tiếp tục. Trước khi lão cư sĩ Hàn vãng sanh 2 năm, đã đem sứ mạng hộ trì chánh pháp giao phó cho cư sĩ Tinh Châu Lý Mục Nguyên. À, quý vị biết cư sĩ Lý Mục Nguyên ha, là chủ đạo tràng Tân Gia Ba đó, cư sĩ Lâm Tân Gia Ba đó, tức là Singapore đó. À, Tinh Châu, chữ Tinh Châu thì người Trung Quốc họ hay dùng cái chữ Tinh Châu là để nói cái vùng, à, vùng cái huyện, chắc là Lý Mục Nguyên này sinh ra ở quê ở Tinh Châu. Cư sĩ Lý đã không phụ sự ủy thác mà thành lập Tịnh Tông Học Hội ở Singapore, sáng lập lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp Tịnh Tông, thỉnh mời Tịnh Không làm chủ giáo thọ. Tức là lúc đó thì quý vị biết là cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, hay là chúng ta đó là nghe trong những bài bộ dịch khác người ta dịch, thực tế đó là gì, đó là cư sĩ Lâm tại Singapore nha, Tân Gia Ba tức là Singapore, rồi cho cư sĩ Lý Mục Nguyên điều hành. Thì lúc đó thì ông còn sáng lập ra thêm cái lớp bồi dưỡng nhân tài Hoằng Pháp của Tịnh Tông, mời hòa thượng Tịnh Không làm chủ giáo, chủ giảng đó, chủ giáo thọ. Thì trong đó lớp đó thì có những nhiều nhân tài học, ví dụ quý vị thấy có ngài Pháp Sư Ngộ Đạo, nhiều người học trong lớp này. À, thì đây anh chia sẻ vậy cho quý vị rõ thêm để chúng ta biết thêm chút ha. À, chưa vào kinh từ từ tí ha, không quý vị vội vàng ha. Vì vậy liền dùng Vô Lượng Thọ Kinh khoa hội làm thành chương trình trọng điểm của lớp bồi dưỡng khóa 2 này, mở ra hình như là 6 khóa thì phải. Thì trong khóa 2 thì hòa thượng dùng bản gọi là Vô Lượng Thọ Kinh khoa hội, đây là cái sơ đồ để mà biểu ra cái ý nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ. Thì bản này Thiện Trang cũng có trên file thôi chứ không có bản giấy. Và dùng Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh giảng chú dị giải làm giáo trình cho khóa thứ 3, tức là bản mà chúng ta đang học đây nè. Thiện Trang đã chia sẻ cho quý vị đó, dùng bản này đó là Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh giảng chú dị giải đó, thì hòa thượng dùng giáo trình cho khóa thứ 3. Do toàn thể học tăng cùng đồng soạn ra bản thảo, tức là những người đó là những người dự học này là toàn tăng không à, quý vị thầy không à, quý vị tỳ kheo không à, đó. Thì cùng nhau đã làm ra soạn ra bản thảo dựa theo lời giảng của hòa thượng, thì họ đã soạn ra, các ngài đã soạn ra bản thảo. Lại do Tịnh Không chỉnh lý thành sách đó, thì cái bản sách này là do nguyên nhân như vậy, cho nên đây là nhân duyên để ra bản sách này. Nay sách đã hoàn thành, đại chúng kính dùng đây làm kỷ niệm tròn một năm lão cư sĩ Hàn vãng sanh. Tức là vừa tròn một năm thì bản sách này ra đời. Vào tháng 5 năm nay, khóa 4 lớp bồi dưỡng, tức là lớp bồi dưỡng nhân tài đây đó, Hoằng Pháp đó, dùng khai giảng toàn kinh Hoa Nghiêm, nên vẫn là ra lệnh cho học tăng soạn thảo kinh Hoa Nghiêm khoa chú dị giải, hy vọng có thể hoàn thành trong 3 năm. Tịnh Không đem những việc hoàn thành ấy để đền đáp ơn của thầy Phương Đông Mỹ tiếp dẫn và sự từ bi giáo huấn 13 năm của đại sư chuyên gia cùng ngài Tiết Lư Lý Bình Nam, cũng như thâm âm, tức là ân sâu hộ pháp 30 năm của lão cư sĩ Hàn. Đây là cư sĩ Hàn Quang Trưởng, Hàn cư sĩ Hàn Anh đó, chứ không phải cư sĩ Hàn ở trên đâu. Thì quý vị để ý ở đây thì hòa thượng Tịnh Không ngài vào đạo là nhờ ngài gì, đại sư chuyên gia ha, và nhờ đi học triết học mà cuối cùng là giảng cho một bộ gọi là triết học Phật kinh, triết học kinh Phật đó. Thì ngài mới rất ngạc nhiên, thì đại sư Thiện Trang nó nhầm là ngài gì Phương Đông Mỹ, Thì Ngài Phương Đông Mỹ mới nói là lúc đó giảng giáo bộ đó thì mới nói là học Phật là hưởng thụ tối cao của đời người. Còn kinh Phật là gì? Phật kinh là gì? Triết học là cao nhất, người ta nói gọi là cao đẳng, bậc cao, cao đẳng tức là bậc cao của toàn thế giới. Tức là Ngài học từ triết học mà nhập môn, thấy câu nói rất là êm tai là học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người, hay là cao nhất của đời người, cho nên là tối cao của đời người, cho nên là Ngài mới vào đó. Cho nên là đó là sự tiếp dẫn của Ngài giáo sư Phương Đông Mỹ. Sau đó Ngài mới học với đại sư chuyên gia được 3 năm, rồi tiếp tục là sau đó đại sư chuyên gia mà qua đời rồi thì Ngài mới qua bên Đài Trung, Liên xã Đài Trung để học với Ngài Lý Bình Nam. Học lại với Ngài Lý Bình Nam được 3 năm thì Ngài Hòa Thượng Tịnh Không mới đi tìm con đường đi xuất gia. Bởi vì Ngài thấy là cái thời gian mà học, mà đi làm, đi học như vậy không có thời gian nhiều. Ngài muốn chuyên tâm cho việc là đó. Thì quý vị biết là khi mà Hòa Thượng Tịnh Không đi xuất gia đó, nói là từ biệt Ngài Lý Bình Nam đi xuất gia. Thì câu chuyện rất là cảm động. Thì Ngài nhớ cái chuyện lúc đó là rất cảm động. Ngài Lý Bình Nam khi mà xếp Hòa Thượng Tịnh Không học vào các lớp bồi dưỡng nhân tài đó, là lớp nhân tài hoằng pháp của Ngài đó, thì xếp lên ngồi thì vào sâu cả một tháng, nhưng mà học mà biết đây là nhân tài cho nên chọn cho ngồi bằng đầu luôn đó. Và khi học thì mới có 3 năm thì Ngài nói là Ngài ra đi, Ngài đi xuất gia. Thì Ngài Lý Bình Nam rất là buồn, bởi vì đó là một nhân tài mà mình bị để buộc phải tầm tay mất, rất buồn. Cho nên khi rời khỏi Đại Trung lúc đó thì Ngài mới nói với những người trong pháp hội đó, tức là cái lớp đó, nó là các ông, các quý vị ở đây lâu mà quý vị không học được, còn người mà học được á thì đã đi mất rồi. Cho nên sau đó thì Ngài rất là buồn, tiễn đưa đưa Ngài Hòa Thượng Tịnh Không rời khỏi Đại Trung để đi xuất gia. Nhưng mà nói chung quý vị thấy Phật Bồ Tát sắp xếp sau khi xuất gia thì thời gian sau thì Ngài Tịnh Không được xin bổn sư có thể trở lại Đại Trung để mà học. Cứ một tuần là đi, thì tại vì Ngài Lý Bình Nam chỉ giảng một buổi thôi, cho nên cái tuần đi tàu tới từ chùa Lâm Tế đến Đại Trung để mà học, cứ đi về như vậy. Và sau này, sau khi mà sư phụ của Ngài đã mà có gặp nạn thì Ngài mới không còn chỗ ở nữa, Ngài mới đến Đại Trung. Lúc đó đến Đại Trung cũng không có thể ở được, tại vì Đại Trung, Liên xã Đại Trung đâu có chỗ mà ở. Cuối cùng Ngài không còn chỗ, không có chùa nào ở, rất là tội. Cho nên cuối cùng được gặp cư sĩ Hàng Anh, tức là sau này chúng ta biết là gọi là Hàng Quán Trưởng, mới mời về ở một cái phòng trên gác của nhà của bà. Và hộ trì 30 năm, 17 năm giảng kinh ấy, thì Hòa Thượng mới có được một cái thư viện Hoa Tạng, đồ thư quán. Còn lúc đó là giảng kinh là lúc nào cũng đi thuê không à, thuê hội trường này, thuê hội trường kia, thuê văn phòng làm việc, hoặc là mượn nơi này, mượn nơi kia để mình đi giảng. Cư sĩ Hoàng Quán Trưởng hộ trì Hòa Thượng cho đến khi bà vãng sanh. Khi bà vãng sanh thì lúc đó Hòa Thượng đã có đạo tràng, thậm chí đã có đệ tử xuất gia. Nhưng mà sau khi vãng sanh thì bị những người con của bà lấy lại đạo tràng, cho nên Hòa Thượng mới không còn chỗ đi. Hòa Thượng mới sang Singapore. Thì đây là nhân duyên Ngài sang Singapore đây này, đã Tân Gia Ba, tức là Singapore. Ngài mới gặp cái lớp này, mới đào tạo lớp này. Đó thì đó là nhân duyên mà chúng ta biết. Và sau khi Ngài Lý Mục Nguyên qua đời thì đạo tràng cư sĩ Lâm đó lại bị lấy nữa. Họ đuổi Hòa Thượng lần nữa, thì Hòa Thượng mới tính sang Mỹ. Khi tính sang Mỹ nhưng cuối cùng Phật Bồ Tát cho Hòa Thượng qua Úc, xây dựng Tịnh Tông Học Viện Úc Châu và Tịnh Tông Học Viện Úc Châu có là Úc đó, Úc Trai Ra đó, là thành lập tại mà do nhân duyên vậy. Cho nên cái đoạn này á, nói về nhân duyên này, và Thiên Trang hình như biết là Hoa Nghiêm Kinh, Khoa Chú Dị Giải cũng không hoàn thành, vì chưa hoàn thành thì Hòa Thượng đã đi rồi. Cho nên bản đó kể như không có đủ phước để ra, không có, rất tiếc. Cho nên là định hoàn thành trong 3 năm, nhưng khi đó chưa hoàn thành thì đi. từ năm 98 đến 2000 là Hòa Thượng phải đi rồi. Đó, thì nhân nhớ là những chi tiết này. Chắc quý vị nghe Pháp Hòa Thượng nhiều nhưng quý vị không biết nhiều chi tiết là như vậy đúng không ạ? Có nhiều người nghe thì nghe để chứ không để ý. Thiền Giang thì trí nhớ Thiền Giang rất là tốt, Thiền Giang có thể sâu các cái sự kiện lại rất là dễ dàng, cho nên là Thiền Giang nói tóm lược cho quý vị như vậy để biết cuộc đời Hòa Thượng Tịnh Không rất là tội, Ngài rất là khổ bao nhiêu lần như vậy, và đến cuối cùng Ngài không có chỗ ở. Khi thật ra thì Ngài rất là tự tại, Ngài nói là xây dựng Tịnh Tông Học Viện thì vân vân, thì là gì, là để cho những người xuất gia hàng chữ ngộ đệ tử thôi ha. Chứ còn một nửa trong số hàng chữ ngộ là không có chỗ ở, lúc đó không có chỗ ở. Chứ còn Ngài thì thiếu gì, Ngài thì nói không cần đạo tràng mà, Ngài không xây dựng đạo tràng mà. Cho nên cuối cùng Ngài mới xây dựng Tịnh Tông Học Viện Úc Châu tại Úc á. Đấy, thì cái đó là Ngài xây dựng. Mà sau này Ngài thấy cũng không ổn nữa, cho nên mới cho xây dựng thêm một cái chùa là chùa Cực Lạc tại Đà Nẵng. Đó, thì đó là lý do là Hòa Thượng cũng bấn xây nha. Quý vị mới biết là xây, nhưng Hòa Thượng nói là xây chùa là có nhiều người đăng lên nói là Hòa Thượng nói là xây chùa là gì, giống như chôn tiền xuống đất. Ý Hòa Thượng nói là xây chùa cái kiểu ở đâu, ở Đài Loan á, ở Đài Loan quý vị thấy chùa nào chùa nấy xây thôi đẹp quá trời đẹp, hay to lớn đó nó mới lãng phí. Còn xây những đạo tràng vừa đủ để giảng kinh như chùa Cực Lạc hay là Tịnh Tông Học Viện thì đó vẫn việc vẫn cần làm nha. Quý vị đừng cái nói phải trích dẫn, phải trích cho đầy đủ, phải hiểu. Nếu không là có người đăng lên nói như vậy giống như chửi vào mặt người ta. Mà bây giờ ở Việt Nam người ta có phong trào xây chùa đang lớn mạnh như thế, quý vị làm như thế là không nên. Đó là chính là mình phỉ báng Hòa Thượng. Nhưng đang nói như vậy để quý vị hiểu thôi. Mình thấy hiểu cái nào và nào đó, xây dựng đạo tràng để hoằng pháp người sanh nên, xây dựng đạo tràng để du lịch không nên. Trung Quốc cũng bây giờ là Phật giáo Trung Quốc bây giờ đa số làm du lịch. Đài Loan bây giờ xây dựng to lớn, thì đó là nói sơ sơ về cái nhân duyên. Bây giờ chúng ta tiếp tục, cho nên là Hòa Thượng thành công được đó, chúng ta phải nói là rất là tuyệt vời khi có một bộ. Quý vị thấy không có ai làm được nhiều cái bản chú giải, làm được nhiều cái vấn đề giảng kinh hoằng pháp như Hòa Thượng. Ngài là ngọc bảo thế gian, đó là Ngài là cái ngọn đèn sáng thế gian. Cho nên là mình gặp được rồi, mình tu theo Hòa Thượng, tu theo kinh Bồ Đề Thọ là tu theo Phật, không phải tu theo thầy Thiện Trang. Quý vị nên nhớ pháp môn này là chư tổ đã hành trì, chúng ta cũng hành trì, chư Phật đã hành trì, chúng ta cũng hành trì, không phải tu theo thầy Thiện Trang. Nhưng nếu quý vị nói là bây phải đợi cho thầy Thiện Trang thành tựu tôi mới tu theo thì như vậy quý vị sai lầm. Quý vị tu lên là kinh này là theo Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài đã thành tựu và chư tổ đã thành tựu và biết bao nhiêu người đã niệm Phật đã vãng sanh đã thành tựu rồi. Bây giờ chúng ta chỉ mà chia sẻ với nhau để mà tiếp tục đi theo con đường đó thôi. Còn quý vị nói tìm người thành tựu rồi mới mình tu theo, xin lỗi với quý vị, cho dù tìm có người thành tựu quý vị cũng không thành tựu. Vì sao? Việc quan trọng thành tựu hay không do chính mình. Quý vị thấy như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài thành tựu lớn như vậy, Ngài cũng chỉ độ được 43 người chứng quả trong thời của Ngài thôi. Đại Trực Đại Ngộ Minh Tâm Cũng Tánh thôi, không biết bao nhiêu người có chứng quả đâu. Rồi Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn trong hội Ngài đông như vậy, chỉ có mỗi Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thành tựu, còn những người khác cũng có thành tựu đâu, đâu có chứng quả đâu. Đó, cho nên là thành tựu hay không không phải là ở cái người dạy cho mình đâu, mà ở chỗ mình học. Bởi vì kinh mình học với Phật mà, Phật dạy rồi mình học với Phật. Còn đây là chúng ta chia sẻ lại, thì do là kinh điển thì truyền thừa bằng chữ Hán, tức là từ tiếng Phạn đó dịch sang tiếng Hán, hoặc là từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Pali, rồi bây giờ dịch sang tiếng Việt. Thì những cái nó chuyển ngữ dài như vậy nó bị có sự gọi là hạn chế về ngôn ngữ, phải cần có những người tìm hiểu sâu như Thiện Trang này đây vân vân để mà chia sẻ lại. Hoặc là Hòa Thượng Tịnh Không hay giảng bằng chữ Hán, bây giờ nói bằng tiếng Trung quý vị không hiểu thì Thiện Trang chia sẻ lại những điều mà Thiện Trang hiểu hơn quý vị thôi. Đó là để chúng ta phải rõ ràng như thế. Cho nên nói ai nói học với thầy Thiện Trang không, quý vị nói chúng ta cùng nhau, Thiện Trang đang báo cáo chia sẻ tâm đắc và chúng ta đang cùng học với Hòa Thượng Tịnh Không. Mà thật ra chúng ta Hòa Thượng Tịnh Không nói tôi đang cùng học với đây với Ngài Hòa Niệm Tổ, đang học với những vị chư tổ không, chứ đâu có học của Ngài, cũng đâu có nói là Ngài giảng đâu. Cho nên chúng ta lấy tinh thần đó, chúng ta đang học là học theo Phật. Cho nên ai nói học theo người này người kia không đó, chúng ta y pháp bất đị nhân, nhớ nhá, y pháp bất đị nhân. Rồi, đó là nói qua nhân duyên. Bây giờ nói tiếp cho hết ha. Bây giờ chúng ta cứ đi từ từ Không sao, bữa nay là mà bữa đầu tiên mà phải nói đơn riêng rõ vậy. Bình thường giảng kinh lúc nào cũng lo giảng cho hết phẩm, không có thời gian để nói. Quý vị coi tiếp. Đặc biệt hy vọng sách này tương lai có thể lưu thông rộng rãi, làm lợi ích cho người mới học, tức là sơ cơ đó, sơ học đó. Sách này không giữ bản quyền. Hòa thượng lúc nào cũng có câu này. Rất hay. Sách này không giữ bản quyền, hoan nghênh phiên dịch, in ấn, hướng đến đại chúng toàn cầu, phổ biến giới thiệu pháp môn đệ nhất của chư Phật Như Lai để rộng độ chúng sanh, ngay đời này viên mãn thành tựu. Quý vị nghe nha. Hoan nghênh phiên dịch in ấn. Đó. Rồi phổ biến giới thiệu pháp môn đệ nhất, pháp môn này là pháp môn số 1 của chư Phật Như Lai để độ rộng độ chúng sanh mà ngay đời này viên mãn thành tựu. Cái điều này chúng ta đã học ở những bữa trước rồi ha. Pháp môn một đời có thể ra khỏi dòng sanh tử, một đời có thể thoát luân hồi, một đời viên mãn thành Phật, chỉ có pháp môn này, không có pháp môn nào khác. Tất nhiên người có duyên mới tu được, không có duyên chịu, có nói cái nào nói cũng vậy. Rồi tiếp theo, mong mỏi độc giả hữu duyên, tức là những người độc giả có duyên, như người nghèo được kho báu. Đây chính là câu như bằng đắc bảo, như người nghèo được kho báu hay là được củ báu. Như trong kinh đã nói, đây là hòa thượng trích cái đoạn trong kinh phẩm 30-17 á, Phật sở hành xứ á, thì quốc ốc phổ vụ á, Mỹ Bắc Môn Hóa đó, thì ra đây thiền trang dịch lại cái đoạn đó, tạm dịch lại như sau: nơi mà nền giáo dục của Đức Phật được phổ cập phát triển rộng rãi, thì đất nước xóm làng đều được cảm hóa, thiên hạ thái bình, mặt trời mặt trăng vận hành bình thường, không có sự hiện bất thường, mưa đều gió thuận, tai dịch không khởi. Quý vị nhớ nha, tai dịch không khởi, bây giờ chúng ta đang bị tai dịch nè. Đây, vì sao? Vì thiếu cái nơi nền giáo dục Đức Phật phổ cập phát triển rộng rãi. Hiện nay á, nền giáo dục Đức Phật ở Việt Nam phát triển rộng rãi, nhưng mà không phải là nền giáo dục của Phật. Tại sao thì nghe nói vậy? Quý vị cứ coi như giảng rất là nhiều, rất đông, chia sẻ Phật pháp rất đông, nhưng mà chúng ta rất là buồn. Người giảng pháp nhân gian chứ có ai, mấy ai giảng kinh đâu quý vị, rất ít. Được mấy hòa thượng lớn như hòa thượng Trí Quảng, hòa thượng Thanh Từ mà bây giờ rồi vâng, ít lắm. Bây giờ các ngài dần dần vắng bóng, bây giờ còn hình như rất ít người giảng kinh. Toàn giảng nhân gian, học theo nhân gian, là giảng gia đình, giảng ứng xử chuyện vân vân. Đấy thì cho nên là bây giờ không có được cảm hứng được, cho nên tai dịch vẫn khởi. Đợt này dịch tiếp rồi đúng không ạ? Đó, cho nên là mình đối chiếu nhân thôi thì nó sẽ có quả. Bây giờ biết thì sao được? Vì chúng sanh thiếu phước, ít có người ra giảng kinh hoằng pháp. Giảng kinh hoằng pháp thật sự chứ không phải giảng cái kiểu thế gian. Bây giờ toàn lấy giảng theo thiền trang, thấy đa số người ta giảng theo kiểu gì? Hãy an tâm đi, hãy rất cố gắng an tâm, thì cái đó tốt rồi, đúng rồi. Chuyển tâm là mình không đau khổ, đúng. Nhưng không chuyển trên nhân, phải chuyển nhân nữa. Cái đây là mình tới gặp quả rồi, mình nói, thôi kệ nó. Còn bây giờ có giống như dịch tới, ta cứ an tâm thì cứ vui đi, chết đi ta cũng vui đi. Người ta giảng kiểu như thế thì làm sao được. Phải chuyển nhân để mình không bị nạn chứ, đúng không? Phật nói là nhân duyên quả, mình vừa chuyển duyên vừa chuyển nhân. Không sát sanh là chuyển nhân, không trộm cướp, không tà dâm là chuyển nhân. Bây giờ cứ để cho người ta thoải mái vậy rồi cứ nói, sợ Phật tử không đến chùa nữa. Sợ nói thẳng quá, giống như thiền trang nói nhiều khi không biết quý vị nghe nó chóng quá rồi quý vị không muốn nghe nữa, đúng không? Thì thiền trang nói là phải thế này thế kia, yêu cầu cao quá. Thật ra đó là yêu cầu cao quá, thì nhiều người nghe khoái tầm, không muốn nghe nữa. Đấy, cho nên bây giờ cái thầy á, dụ phải nói theo kiểu khuyến tấn, dụ thôi. Nên dần dần không dám đưa ra nói ngũ giới, không dám nói thập thiện, mà cứ nói theo kiểu thế gian thôi. Gặp chuyện này giống như, ôi chồng nó thế này thì bây giờ phải xử lý làm sao, mình toàn xử lý theo nhân gian. Thì cái đó cũng tốt. Đấy, cho nên là phải học sâu vào kinh điển mới được. Rồi quý vị thấy là giống như mình học Đệ Tử Quy á, thì hôm bữa có cô điện ra thiền trang, cô đó cũng tội, mà thiền trang nghe là thiền trang thấy cô thấy tâm trạng nữa, thấy buồn lắm rồi, mà thấy cái dân giống như hình như thiếu tự tin với đời sống. Cô nói là hình như mấy năm nay, 4 năm nay rồi cô chỉ học Đệ Tử Quy thôi, chỉ nghe thầy Thái Lễ Húc và học Đệ Tử Quy thôi, học thầy Đệ Tử Quy thôi. Cô nói nhưng mà cô dạy con mà giờ con nó không có chịu nghe lời, nó chống đối, giống như con muốn nó tốt lắm mà sao nó không ấy. Rồi bây giờ con thấy con cũng không làm được Đệ Tử Quy, con thấy con chán, con buồn. Nói chung là thiền gia nói vậy, cô dạy cô tu như vậy, cô học Đệ Tử Quy tốt rồi nhưng mà cô chịu khó học Phật đi, chịu khó nghe giảng đi, nghe vị hòa thượng giảng kinh đi, để cô hiểu được thế gian là thế nào. Đâu phải ai cũng dạy được đâu, Đệ Tử Quy dạy cho con nhưng con nó không làm được. Đứa con mới có mấy tuổi mà nó đã chống đối rồi, 8 tuổi mà nó đã chống đối rồi, rồi sao dạy được. Rồi bây giờ cô cũng không làm được, cô thấy gia đình cô nó bị thế này thế kia, cô không làm được. Nếu mà cô học được lời và thượng giảng thế gian vô thường, rồi học được lý bát nhã chút xíu, là buông đi, thì cô đâu có sống một cách bi thảm như bây giờ, đúng không? Cho nên đó là do học cái nền thôi, không chịu tiến lên. Cho nên Thiện Giang mới khuyên ở đâu giờ cô đang học Thái Thượng Ngâm Thiên ha? Thì bây giờ Thiện Giang nói ráng tiến lên đi, học luôn cả Phật nữa, chứ không mà cứ học những cái đấy thì nó không đủ để chuyển hóa được. Vì không chuyển nhanh mà quý vị chỉ chuyển trên duyên không được. Đệ Tử Quy nói thực tế cũng là chuyển trên duyên nhiều, không phải chuyển trên nhân. Và chuyển nhân nữa đó, muốn đời sống hạnh phúc và quan trọng là phải hiểu thực, thấu được thế gian vô thường. Quý vị không hiểu được thế gian vô thường, quý vị cứ thấy là thế gian này thật, rất vào kiến thủ kiến. Quý vị thấy con mình là con, quý vị thấy đây là chồng mình, quý vị thấy đây là cha mẹ mình, vân vân. Quý vị cứ thấy như thế mà quý vị muốn độ sanh cho những người đó thôi, quý vị tình chấp rất nặng. Nếu quý vị học đại thừa thì Nhân nói rồi, tâm lượng lớn, ai cũng là con, ai cũng là cha mẹ, thì mình tâm lượng mình nó rộng thoải mái hơn. Những người cha mẹ này của ta, ta chưa độ được thì ta độ cho những cha mẹ đời trước, ta chưa độ được cha mẹ đời này thì đời trước nữa, vân vân. Nhiều cha mẹ mà mình độ người nào trước được thì mình độ, nhân duyên người nào tới thì mình độ đó, mình cứ nghĩ vậy thì tâm lý thoải mái an lạc hơn, không đúng không? Còn người con này nó là ân gia, tới chủ tới nó đòi làm sao đổ đó. Cho nên mình chưa có duyên đổ thì thôi, buông xả, mình thành tựu cho chính mình trước. Thành tựu cho chính mình chính là thành tựu cho người. Khi tắt một thành thì tất cả mọi sự đều thành. Hòa thượng nói quý vị không đổ được gia đình, quý vị không có thành tựu. Quý vị thấy có câu chuyện đó, bà cụ đó đâu có đổ gì con cái gì đâu ha, không nói mình gì hết. À, mà cuối cùng mà vãng sanh, đưa ra cái thông điệp trước, báo trước ngày hôm đó ta vãng sanh đó, vậy là đổ hết cả gia đình quy y theo Phật giáo ha. Rồi cái gọi là gia đình đó là gì, Hàng Thế Lễ đó, là tướng quân Hàng Thế Lễ, đúng không quý vị? Có nghe câu chuyện đó ha. Đó thì rồi cuối cùng là cả gia đình tu hành, đối lại cúng dường cái đạo tràng đó, thành một cái nhà đó, thành một cái đạo tràng luôn. Cho nên độ chúng sanh là đó đó, mình tác chiến chuyển đi, thành tựu đi. Khi thành tựu rồi, một thành tựu, tất cả thành tựu ha. Đây, cho nên là mình phải cố gắng trước hết thành tựu cho chính mình. Kinh Vô Lượng Thọ nói mà, trước tự độ mình sau ra độ người đó. Nên bản dịch nghĩa dịch vậy đúng không? Ha? Trước phải thành tựu cho chính mình, sao không mới ra độ cho người khác được. Nên mình phải thấu được điều đó thì mình tu hành mới an lạc tự tại. Còn bị rối vào cái đâm gọi là tâm mình không tự tại thì làm sao quý vị niệm Phật nhất tâm được, quý vị niệm Phật làm sao công phu thành tiến được, quý vị dướng vào đó mà. Cho nên cố gắng buông xả ha, rất phải cần mình có công phu mà làm đó. Thiện Giang á, buông xả rất nhiều là gì? Cho nên Thiện Giang không có quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài. Thiện Giang nghĩ là mọi người có phước phần của họ, ai cũng có phước phần đó. Người nào có phước bao nhiêu thì họ hưởng bao nhiêu, mình cố gắng tu cho tốt thì mình đem cái phước của mình hồi hướng lại. Mình hồi hướng thì chắc chắn được, mình có công phu mới hồi hướng. Quý vị hàng ngày đem cái phiền não mà hồi hướng cái gì, hồi hướng phiền não người ta cũng không dám nhận đâu quý vị, không cái phiền não quý vị nghĩ tứ tung lên trong đầu rồi, cái quý vị nguyện đem công đức này con hồi hướng cho cha mẹ của con, cửu huyền thất tổ của con. Những người mà cửu huyền thất tổ đã quá bản là họ nghe họ cũng sợ luôn, thì trời, nó đâu có công đức gì đâu, nó toàn là tâm vọng tưởng mà nó hồi hướng cho mình vọng tưởng không, thì quý vị nghĩ sao, đúng không? Cho nên là mình phải rõ ràng, xác thực là như vậy, tu hành phải độ mình, độ người, đồng thời là gì? Tác kiếm chuyển, làm được. Tất nhiên chúng ta phải có duyên thì làm, chứ không ai không làm. Rồi bây giờ trở lại nha, tiếp tục. Tai dịch không khởi, nước thịnh dân an, không có chiến tranh, tôn sùng nhân đức. Cái này hơi khác khác ở trong kinh Tiểu Úc Tề vì hòa thượng viết lại, cho nên thì nhân dịch cũng hơi khác khác một chút. Ai nấy giữ gìn, giữ lễ, nhịn nhường, không có trộm cướp, không có oan sai, mạnh không hiếp yếu, tất cả đều được như ý. Phổ nguyện, tức là rộng nguyện, ai ai đều được cả đời hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, tất cả sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội tường hòa, người đều thân thiện, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung sống, cùng thịnh vượng, quốc gia đều giàu mạnh, thế giới vĩnh cửu hòa bình. Đây là kinh, để ta thêm nên chữ bộ kinh nữa thì đó, đây là kinh ban cho chúng sanh lợi ích chân thật. Quý vị nhớ kinh này có 3 điều lợi ích mà cô Lưu Tú Văn giảng nhắc lại đó. À, đừng nói là có 3 điều lợi ích, trong đó lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật là gì? Ha, chân thật lợi ích đó là một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, một đời thành Phật, thành Phật luôn. Đó là lợi ích chân thật rốt ráo nhất. Đó, chân thật chi tế là đến bờ mé của chân thật luôn, bờ mé chân thật. Cái đây là và cái qua chân thật chi lợi, đúng không? Đây là chân thật chi lợi. Ha, rồi trí huệ chân thật nữa đó, thì ba cái đấy, có trí huệ chân thật, có trí huệ cái gì nào. Nhưng kinh này có được 3 điều như thiền văn nói vậy, biết có nhầm không? Chắc đúng. À, rồi bây giờ tiếp tục nè. Như vậy hòa thượng cuối cùng nói cung kính trước khi xuất bản sách này, kính thục nhân duyên và nguyện vọng như vậy, nguyện mong được chư vị đồng luân hiền sĩ, à, hiền đạt có thể chỉ giáo thì thật là may mắn. Tháng 4 năm 1998 tại Singapore, Tịnh Không kính biết lời tựa. Đây là lời tựa của bản sách này. Thì Tịnh Không thì trang chú giải ở đây có chú giải này là lời tự xưng của đại lão pháp sư hòa thượng Thích Tịnh Không. Còn cái thứ hai là nguyên văn là đồng ngôn thiền đạt chi sĩ, cái chỗ này nè, đồng ngôn thiền đạt chi sĩ, tức là những người đồng bậc có tài đức, tức cách gọi tôn kính nếu dịch thoáng là chư vị hiền giả. Thì đây là cái đoạn trên nè, thì có những chỗ mà thiền trang dịch thì thiền trang mới thấy vẫn chưa rõ, thì vẫn chú thêm ở đây. Thì những cái chỗ chú của thiền trang sẽ là chữ màu, nó có cái dấu này và thêm chữ cái màu này. Thì cái bản này đó, bản này thì thiền trang sẽ chuyển cho quý vị vào, thì có người hỏi, có người hỏi ha, thì cho nên là thiền trang nghĩ là sẽ chuyển khi nào, khi thiền trang dịch xong. Tại vì hồi bữa có người hỏi thì em nói bản này á, thực ra thì thiền trang chưa có dịch xong, thiền trang giảng tới đâu thì dịch tới đó, cho nên sau khi giảng xong thì mới dịch xong. Hiện nay mới giảng lại từ đầu, còn được trước thì giảng từ phẩm 30 mấy đó, thì có từ phẩm 30 mấy, bây giờ thì có từ đầu, khi nào có xong rồi thì mới chuyển lại ha. Cho nên là mong quý vị thông cảm, không phải thiền trang giấu đâu, quý vị cần thì thiền trang gửi cho cái bản bản chư hát, thì có người cũng xin rồi. Thiền trang rất là vui mừng cái có người xin rồi, thì thiền trang cũng chia sẻ thôi. Cái người đó là công tâm thầy của con muốn tâm hoằng pháp lời sanh, thì mong thầy cho để tạo điều kiện. À, thì thiền trang gửi luôn tất cả những bản nào thiền trang có, xin bản nào cho bản đấy, à, không có ngại gì ngần gì đó, cho nên là mình không có giấu pháp mà còn mình mua mốt dốt ha. À, còn riêng ở đây là do là chưa có cái gì, chưa có dịch xong nên chưa có. Thì thiền trang sau khi làm xong bản này á thì sẽ có ra bản này xuất bản, thì chắc dự định bao giảng xong thì có chắc khoảng mấy tháng nữa mới giảng xong, à, chắc tháng năm đi. Rồi bản kinh Vô Lượng Thọ bằng âm Hán bây giờ xong rồi đó, thì chuẩn bị xuất bản. Còn cái bản bản kinh Vô Lượng Thọ mà chữ nghĩa đó, thì quý vị cứ đợi thiền trang dịch xong bản này thì tự nhiên sẽ có luôn bản kia ha. Tại vì phải giảng qua một lần thì mới đảm bảo mình rà hết được. Tại vì khi dịch một lần chưa chắc đúng, có khi những cái ý nghĩa như thế, nhưng mà khi giảng là mình đã hiểu được thêm tầm nữa đó, thì có thể mình sẽ mặc dù bán theo hòa thượng rồi đó, nhưng mà có những cái chỗ vẫn chưa có thấu suốt lắm, cho nên là chưa có hay lắm, và chưa thế nào nó rõ ràng lắm, thì phải cần thêm một lần nữa thì chia sẻ này. Thiện Trang thì căn cứ rất nhiều bản đó. Như hồi bữa có người thắc mắc cho Thiện Trang cái chữ vi với chữ vị trong cái câu gì đó, ngã kim vi Bồ Tát đạo hay là ngã kim vị Bồ Tát đạo đó, trong phẩm thứ 5 chí tâm hơn tiên tánh á đó. Đó thì Thiện Trang đã dẫn cho người ta một loạt cái câu ha, thì trong cái những lời giảng của hòa thượng, cái bộ giảng nào để chứng minh là Thiện Trang dịch là Thiện Trang đã tra cứu của hòa thượng rồi, chữ đó phải đọc là vị ngã kim vị Bồ Tát đạo, là con nay vì Bồ Tát đạo, chứ không phải là con nay hành Bồ Tát đạo. Vi là hành, làm Bồ Tát đạo. Cho nên trong, tại vì người ta đối chiếu với bản dịch của Như Hòa, người ta nói kêu thầy dịch chắc sai rồi đó, thì Thiện Trang nói là không, thì Thiện Trang căn cứ theo chú giải của hòa thượng là bản này và những lời giảng của hòa thượng nữa, coi bao nhiêu bộ rồi chứ không phải là không, những cái chỗ đó đều đã ra hết, chỉ có ngài Như Hòa ngài dịch là thời trước là thời trước, cho nên hồi đó ngài không có tra cứu hoặc là không có điều kiện gì đấy, cho nên là ngài dịch theo ý ngài thôi, chứ còn không phải bản đó sai mà cái bản dịch thì thông cảm ha, chúng ta không nói. Cho nên là đừng có đem cái bản này đối chiếu với bản khác rồi nói là tôi dịch sai hay thế nào cái kia, thì quý vị có thể đối chiếu với lời giảng hòa thượng là chính xác nhất. Hòa thượng có giảng bao nhiêu lần mà ha, kinh Vô Lượng Thọ ngài giảng tới 15 lần mà, cái gì đối chiếu hết đi à, biết đúng hay sai gì nha. Đừng có đối chiếu với những bản dịch ở Việt Nam hiện nay, những bản dịch đó người ta không có cái, người ta dịch theo ý người ta thôi, cho nên mình đừng có đối chiếu, hay đối chiếu với lời giảng hòa thượng đó. Quý vị bây giờ nhiều người học chữ Hán biết mà, biết cách để đối chiếu mà ha, rất là dễ dàng, không có khó gì. Rồi mời quý vị trở lại tiếp tục. Ở đây như vậy đó là chú giải xong, bây giờ bắt đầu từ đây. Thì ở đây là bản này, thì ở bên này là Hạ Liên Cư Hội Kinh, đại sĩ Hội Kinh Thích Tình Không Sa Môn và chú giải. Thì chúng ta bắt đầu vào cái phần thứ nhất là đề kinh. Quý vị coi trên đây, đề kinh là Phật Thiết, cái này là đề kinh ha. Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đó, một đoạn dài như vậy. Đấy, quý vị thấy cái đoạn dài như vậy, nó là lời chú hòa thượng và thật chú luôn từng chữ, chữ Phật là thế nào, Đại Thừa là thế nào, Vô Lượng Thọ là thế nào, Trang Nghiêm thế nào, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là thế nào, đây, chú rất rõ như vậy. Đó, thì bây giờ mình sẽ coi lời chú đó. Đầu tiên nhất là chú chữ Phật. Bộ kinh chúng ta là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đầu tiên chữ hòa thượng chú chữ Phật. Phật là tiếng Ấn Độ, là phạn ngữ đó, là tiếng Ấn Độ cũ, nhưng mà ở đây là hòa thượng nói là Ấn Độ, là tiếng Ấn Độ là Phật Đà Gia, gọi tắt là Phật Đà, chúng ta thường gọi ở Việt Nam gọi là Đức Phật đó. Phiên dịch thành tiếng Trung ý nghĩa là giác ngộ, chính là một người thật sự hiểu rõ đối với chính mình và hoàn cảnh môi trường sinh sống của chính mình, người thì người đó được xưng là Phật. Ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là hòa thượng chú giải là gì? Phật là tiếng Ấn Độ cổ đó. À, thì nếu mà bây giờ người ta cũng gọi là Phật thôi ha, cũng không khác gì, thì đầy đủ gọi là Phật Đà Gia, gọi tắt là Phật Đà. Nên chúng ta hãy chuyển giữ rằng là Đức Phật ha, hay gọi là Phật thôi. Thì chứng tỏ là người giác ngộ, là người đã hiểu rõ được chính mình, hiểu rõ được tất cả các hoàn cảnh xung quanh hay là môi trường xung quanh mình sinh sống, tức là hiểu rõ về chân lý vũ trụ ha, ta từ đầu tới nè, ta đời trước làm gì làm người hay làm xuất sanh vân vân, và hiểu cả chúng sanh nữa, hiểu được cái giống như cái con chuột này nó cấu tạo như thế nào, hiểu rất rõ, đó là người giác ngộ một cách rõ ràng, gọi là thấu suốt nhất, thì người đó được xưng là Phật. Và Phật thì thường có ba ý nghĩa là gì? Tự giác, giác kha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là mình đã giác ngộ rồi, giác tha là giúp cho người khác giác nữa, ngộ nữa, và giác hạnh là thực hành cái hạnh giác đó cho mình và cho người đều đã viên mãn ha, chứ không phải là chưa viên mãn. Chưa viên mãn thì không phải là Phật ha, mà chỉ là Bồ Tát thôi, là Bồ Đề Tát Đoả, là giác hữu tình đó, chúng hữu tình giác ngộ đó. Đấy, thì Bồ Tát cũng là giác đó, cho nên có mức độ giác khác nhau mức độ giác của Phật cao hơn. Quý vị hiểu rồi chứ ha? Đó. Như vậy Phật hiểu rất rõ mọi thứ ha, tất cả mọi việc việc quý vị thấy hồi thời Đức Phật, ai đưa ra vấn đề gì Phật cũng trả lời được hết. Cái vấn đề này nó rõ ràng thấu suốt như thế nào Phật đều trả lời được. À, Thiền Trang sẵn đây kể một câu chuyện, tại vì nói nhiều lý thuyết quá quý vị sẽ nghe nó chán, bây giờ kể câu chuyện. Ví dụ như câu chuyện trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên, câu chuyện này Thiền Trang nghĩ là quý vị đã nghe rất nhiều. Đó là câu chuyện gọi là cá trăm đầu hay là cá tỳ lê. Quý vị biết thì Thiền Trang hồi trước thì cũng được câu chuyện này, và trong cái thẻ ấn tống của Thiền Trang cũng có câu chuyện này. Tuy nhiên câu chuyện đó mà trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên á thì nói không kỹ. Thiền Trang sau này học giới luật thì trong bộ Nhất Thiết Hữu Tỳ Nại Gia, Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia là bộ luật, thì ghi rõ câu chuyện này rất là dài, mà tới khoảng 18 trang giấy, rất là dài. Thì Thiền Trang kể câu chuyện đó nó rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Đó là thời Đức Phật. Thì có một lần nọ ở một bên bờ sông, gọi là trong Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia gọi là bờ sông Thắng Huệ, còn trên kinh Hiền Ngu gọi là sông gì đó. Thì có một đoàn người đánh cá, gọi là 500 ngư phủ, 500 ngư phủ, 500 người đánh cá. Họ thường dùng hai cái bộ lưới, và các kinh kia thì nói ba bộ lưới. Có lúc thì họ đánh cá dùng một bộ lưới nhỏ thôi để đánh ít, còn khi nào mà lễ lạc lớn á, cần cái lượng cá nhiều cung cấp cho người khác á, họ đánh lưới lớn hơn. Thì có 500 người như thế đánh, thì khi mà kéo họ chia ra hai nhóm, một nhóm dùng cái lưới này, một nhóm nhờ người kia, 250 người thả xuống sông. Bờ sông gọi là trong Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia nói là sông Thắng Huệ. Thì cái xuống dưới thì cái cá gì đâu mà nó lớn lắm, thì kéo mãi nó không bên. Cho nên là sở dĩ như thế đó là tại vì do có một con cá, ăn cá đó gọi là Ma Kiệt Đại Ngư, hay là trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên gọi là ăn cá Ma Kiệt, cá trăm đầu. Thì nó ngủ say cho nên nó bị thủy triều đánh dạt vào trong cái sông, nó ở ngoài biển chứ nó không phải ở trong sông. Rồi cái sông đó cho nên nó rớt vào cái lưới đó, cho nên 500 ngư phủ này bảy thì lúc đó người ta kéo lên kéo không nổi, 250 người kéo không nổi. Thì mới kêu 250 người còn lại cái nhóm kia qua kéo, 500 người kéo mà họ kéo cũng không nổi, họ bị giăng, bị con cá nó bùng vẫy rách lưới kéo bay xuống sông luôn. Thế họ mới kêu cứu, thì lúc đó trên trên bờ có khoảng 500 đến gần hơn 500 người, họ chăn bò chăn trâu đi đường vân, họ cũng ra phụ kéo hết, thì khoảng cả ngàn người á mới kéo lên con cá đó lên. Thì thấy một con cá rất là to lớn, mà có đến trong kinh Hiền Ngu Nhân Duyên nói là 100 đầu, còn trong Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia nói là 18 đầu, không biết 100 đầu hay 18 đầu. Thì cứ hai chi tiết này ghi nó hơi khác nhau không sao. Thì lên thì người ta mới thấy con cá này lớn vậy. Thì lúc đó bao nhiêu người kéo nhau họ đi xem ha, tất cả mọi người đi xem là từ nơi này đến nơi kia họ truyền nhau. Thì Đức Phật lúc đó ở gần đấy, Phật cũng nói với đệ tử hôm nay nhân duyên độ sanh tới rồi, các ông ai mà ấy thì hãy ôm mình bác đi theo ta. Thì Phật mới đến đó, thì mọi người ta nói kêu, ô Đức Phật, cái số người mà họ chê bai, họ nói Đức Phật là người giác ngộ rồi, hết phiền não rồi, mà bây giờ còn thích đi coi những cái sự kiện kỳ lạ nữa kìa. Còn cái số người mà họ tín phục á, thì họ nói là ồ chắc Đức Phật tới để độ độ sanh, chắc là có nhân duyên gì đó. Thì khi đến Đức Phật mới thấy con cá đó và nói, thì trong kinh Hiền Ngu nói là ca tỳ lê, trong Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia là kiếp tỷ ba. Thì hai tên này thật ra dịch khác nhau thôi chứ tên giống nhau. Thì Thiền Trang nói kiếp tỷ ba đi, kiếp tỷ la chứ, kiếp tỷ la. Thì Đức Phật mới nói có phải ngươi là kiếp tỷ la hay không. Thì con cá đó nó nói là phải đó. Thì cái mọi người trong dân đó thì mới nói của sao Đức Phật biết là kiếp tỷ la. Thế Phật mới nói đây là nhân duyên. Thế Phật mới hỏi tiếp, để mẹ ai là ác tri thức của ngươi. Thì lúc đó con cá nó nói được tiếng người, mà nó tới 18 đầu ha, có đầu thì có đầu đầu người, có người đầu thì đầu voi, có đầu đầu sư tử, có đầu thì đầu nai, có đầu đầu dê, đầu heo, vân vân, rất là nhiều đầu. Đó, mỗi cái đầu như vậy, thì chút nữa quý vị sẽ biết tại sao nó có nhiều đầu như vậy. Thì là một cá quái nhân như vậy, quái lại như vậy, thì lúc đó Phật mới hỏi ai là ác tri thức của ngươi. Thì con cá nói là mẹ của tôi là ác tri thức. Thế mẹ ngươi sanh vào đâu rồi? Thì lúc đó mẹ mẹ tôi sanh vào địa ngục. Thế ngươi bây giờ sanh vào đâu? Thì tôi sanh vào súc sanh. Thế sau khi hết thân súc sanh này, ngươi sẽ sanh vào đâu? Con cá đó trả lời, sẽ buồn bã trả lời, sanh vào địa ngục. Lúc đó thì mọi người nghe hốt hoảng. Lúc đó Đức Phật mới kể lại câu chuyện quá khứ vào thời Đức Phật Ca Diếp. Lúc đó tuổi thọ con người là 20.000 tuổi. Có một gia đình Bà La Môn, có một vị luận sư rất nổi tiếng, tức là người đó khả năng về tranh luận rất là giỏi. Họ tranh luận cực kỳ giỏi. Thì vị Bà La Môn đó ở một cái quốc vương đó lập một cái gọi là một cái luận trường, một nơi để mà tranh đó, tất cả những người nào có quyền tới đó mà để mà tranh luận. Thì có những người Bà La Môn từ phương xa, bao nhiêu người tới thì tranh luận đều thua ông ta hết. Ông ta rất là giỏi tranh luận, rất là giỏi, và ông ta thắng hết. Cho nên được nhà vua từ một người nghèo ông cấp cấp cho vị này là bao nhiêu nhà đất rồi vân vân, giàu có lên, và ông ta được được cưới vợ sinh con. Thì đặt con tên là Kiết Tỷ La hay là Ca Tỳ Lê đó. Dạy người cha dạy cho đứa con này giỏi và dạy cho những đệ tử học trò đó. Và sau này lớn lên nói là con này, người con này còn giỏi hơn người cha nữa, giỏi hơn người cha. Nói kiểu sau này con trong thiên hạ sẽ không ai tranh luận lại con, nhưng con nhớ có riêng hàng đệ tử của Đức Phật Ca Diếp hay là Đức Phật Ca Diếp Ba thì con không được tranh luận, bởi vì con không thể hơn họ được. Đó, và chính cha đã từng thử rồi, cha đều thua. Cho nên con nhớ điều gì đó, trong thiên hạ con thắng hết nhưng chỉ trừ với đệ tử của Phật Ca Diếp thôi. Thì lúc đó dặn dò như vậy xong rồi sau này ông qua đời thì người mẹ nuôi đứa con nói, thì đứa con cũng sau khi cha ông qua đời, cha qua đời thì các luận sư ở các phương khác nói ô ông đó chết rồi, bây giờ ta tới ta tranh luận. Cho nên đề xướng nhà vua tiếp tục lục luận trường, tại vì lâu rồi sợ mà bữa nay kêu cũng chết rồi. Khi lúc đó nhà vua kêu bây giờ đất nước ta không biết còn ai không, kêu còn hạ thần các quan hạ thần bạch lên cái còn còn có một vị là Kiết Tỷ La là con của vị kia còn giỏi hơn nữa, về nhà vua yên tâm. Cho nên mời tới, quả thật tranh luận là thắng hết. Kiết Tỷ La nổi tiếng còn hơn cha nữa. Như vậy cứ thế mà rất là nổi vang. Thì cái khi về thì bà mẹ rất là đắc ý cái con thế nào, thì con nhất thiên hạ rồi, nhưng mà trừ con thua đệ tử của Sa môn Ca Diếp, tức là của Phật Ca Diếp. Cái bà nói kêu vậy sao con không học, con phải học đi mà sao con tranh luận cho hơn. Cái vậy thì đi học, thì một kiếp đi đi làm mới vào để tìm hiểu để học. Thì khi hỏi thì nói là để các đệ tử nói là muốn học thì người tại gia chỉ học được hai tạng, kinh tạng và luận tạng, không được học lục tạng. Lục tạng thì chỉ có người xuất gia mới học được thôi, cho nên bây giờ chỉ dạy cho ông hai cái tạng này thôi. Khi dạy như vậy xong rồi một thời gian sau trở về cái nói mẹ hỏi cái bữa nay con có thể tranh luận thắng được với các vị sa môn đó chưa. Thì Kiết Tỷ La nói con không cách cách nào thắng được đâu mẹ ạ. Những vị đó họ học tới ba tạng, Phật thì có kinh tạng, luận tạng và lục tạng, con chỉ học được hai tạng, còn một tạng nữa con không học được. Cái người mẹ nói thì vậy con sao con không học, cái mà sao học được mẹ, phải là người xuất gia mới học được. Khi vậy thì con đi xuất gia. Người mẹ nói đi xuất gia, cái sao xuất gia thì con cứ xuất gia đi rồi học hết rồi con về, thì tóc con bị cạo thôi rồi từ nó lên lại chứ đâu đến nỗi nào. Cho nên người con nghe mẹ xúi như vậy thì đi, mà người con này rất có hiếu, nghe lời mẹ lắm, cho nên đi xuất gia vào trong tăng đoàn học. Học thời gian sau thì tinh thông, vì giỏi mà tinh thông hết tam tạng, rất là giỏi tam tạng, đi thuyết pháp ở đâu là đã chúng hội đông nườm nượp, nghe như vậy rất hành tráng. Một ngày nọ trở về nhà thăm mẹ thì người mẹ hỏi con bữa nay con đã hơn được các vị đệ tử của ngài Ca Diếp chưa. Thì lúc đó Kiều Ti Lan nói: thưa mẹ, con cũng không hơn được. Kiều tại sao, con học hết rồi mà. Kiều tuy là con học hết nhưng mà khả năng chứng quả và thiền định của con không bằng, cho nên con không thể hơn nữa được. Kiều, sao con không thử, để thử tranh luận. Kiều, vậy thì để con thử. Nên ngày mai á, khi cái lúc cái thời đó con giảng pháp á, con sẽ ra hiệu đánh, cái đánh gọi đánh trúng, gọi đánh kẽn đó quý vị, tập trúng á, thì mẹ hãy đến để coi, con mai thì con sẽ cố gắng là để con thử coi con thắng được không. Thế cho nên là khi mà Kiếp Tỳ La lên giảng pháp thì đã giảng một hồi thì ông ngài mới đưa sen vô, vị đó mới sen vô những cái luận nghị của ngoại đạo vào. Thì những vị ở dưới toàn là tỳ kheo, những vị đệ tử Đức Phật Ca Diếp đều biết, nói cái này Kiếp Tỳ La, tỳ kheo Kiếp Tỳ La không được, ông không được nói như vậy, cái đây là không phải chánh pháp, cái này là phi pháp, cái này vân vân, cái này không phải là trái, cái này là trái với giới luật của Phật vân vân, nói như vậy. Thì cuối cùng là Kiếp Tỳ La thua, không lại, nói chung là không lại, thì vì nó không lý luận không được xuống. Thì lúc đó bà mẹ rất là buồn, về nó kêu con sao con mà thua được, cái mẹ cũng thấy rồi đó, con đâu có thể cách nào hơn được họ, cho nên cái bây giờ con thua thì con phải chửi đi chứ, phải chửi những người. Cái mà Kiếp Tỳ La nói là người ta tu hành làm sao chửi được mẹ, kêu con cứ chửi đi, cứ chửi, chửi họ, chửi cho nhiều vào thì họ sẽ im lặng, tại vì họ, những đệ tử của Đức Phật Ca Diếp lúc nào cũng im lặng, khi bị chửi là sẽ im, người ta sẽ thấy im lặng thì tưởng con thắng rồi, thế là được rồi chứ cần gì đâu. Thế là hôm sau lại lên như vậy, và lúc đó bà mẹ dưới rất là vui, thiệt chờ. Thì lúc đó đúng là giảng, thì đến lúc đó ngài Kiếp Tỳ La mới nói ra những cái lời pháp, mới đầu thì nói pháp, sau lại xen vào, thì các tỳ kheo để chúng chặn lại, không cho này, ông không được nói như vậy, nói như vậy ông sẽ đọa vào địa ngục, địa quỷ, súc sanh vân vân, nói như vậy. Nó rồi khi bắt đầu các ông, bắt đầu Kiếp Tỳ La mới mở miệng dùng dao búa để trong miệng ra để mà chửi, nói là các ông là đầu ngu như cái đầu con bò, đâu ngu như đầu heo, ngu như cái vân vân, cái chửi từng đầu như vậy. Đó, một hộ thì các tỳ kheo nghe như vậy thì một số đã bỏ đi, không trả lời, bỏ đi. Một số còn lại nghe kìa, thôi kệ ông giảng, cái nào chánh thì ta nghe, cái nào tà ta không nghe. Đó, thì sau đó thì xong hội đó thì bắt đầu người mẹ thấy rất là vui mừng, cái thành người này còn thắng rồi, người này thắng rồi, thấy chưa, mẹ chỉ con cái chiêu này là con thắng rồi. Sau đó thì nói thôi bữa nay thắng được rồi, mình đi về con. Thì Kiếp Tỳ La nói thôi con không đi về đâu. Cái là sao con không về, con vẫn muốn sống trong đời, sống xuất gia, con thấy con vẫn chưa học hết được giáo pháp của Phật, con vẫn muốn sống đời sống này thanh tịnh an lạc. Lúc đó mà nói mẹ của Kiếp Tỳ La nói mấy lần mà Kiếp Tỳ La không chịu, cuối cùng bà chạy ra giữa đường mà nó hét lên, hét lên kêu bớ bà con ơi, đệ tử tỳ kheo của Phật Ca Diếp dụ dỗ con tôi, bây giờ nó cướp con tôi rồi, nó không đó vân vân. Thì sau khi bà hét lên như vậy thì cuối cùng bà đi một hồi thì bà tức quá, tức quá, tức nghĩ tức quá, mình đưa con mình đi vào trong đó, cuối cùng nó bỏ mình luôn, cho nên học máu chết. Sau chết đó thì bà đọa địa ngục, đây là tại vì tội hủy bán mà. Tâm bảo quý vị, chửi toàn cái vị thánh giả không, những vị đệ tử kia của Phật Ca Diếp cũng toàn là những người chứng vị thánh, nhiều người trong đó có chứng quả thánh mà. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là đó, do nhân duyên như thế cho nên ông Kiếp Tỳ La đọa làm con cá trăm đầu hay là cá 18 đầu, nào là đầu trâu, nào là đầu ngựa, đầu voi, đầu sư tử, đầu dê, và có đầu người nữa. Vì có cái chửi, có chơi lời chửi là ngu như cái đầu người, ngu, cái đầu người mà ngu đó, thì nó sẽ có quả báo là thành đầu người đó. Cho nên nhân quả rất là sợ như vậy. Và câu chuyện đó kể tới đó thì trên kinh Hiện Ngũ Nguyên Duyên kết thúc. Cho nên và ai thấy cũng nói là kêu thật là cái quả báo của nghiệp, khẩu nghiệp của miệng rất là đáng sợ, cho nên phải, chúng ta phải giữ gìn thân khẩu nghiệp cho nó tốt, thân nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp cho tốt. Thì trên kinh Hiền U tới đó là hết. Hiện đang đọc tới đó thấy xót xa, rất là xót xa, cái câu chuyện nó hết ở đó, rất là tiếc. Nhưng mà sau này học được trong Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Gia, tức là một bộ lục của bộ Nhất Thiết Hữu, tức là bộ cái gì mà cũng nói là có đó, quan niệm mà có, thì đoạn đó chưa hết, vẫn còn nữa, đằng sau mới hấp dẫn. Thì lúc đó thì những người ngư phủ họ nghe như thế họ cũng buồn bã. Nói chung là sau đó thì thả cá xuống, tất cả con cá nhỏ thì bộ thì Phật mới thuyết nó là nếu mà sát sanh thì quả báo thế này, cho nên những người đó không ấy, họ bỏ bỏ cá xuống hết, thả con cá xuống hết đó, rồi họ đi họ thả. Thì lúc đó con cá thì rất là buồn, con cá nó không đi, con cá tỳ la hay là kiếp tỳ la đó, nó không có chịu đi, nó vẫn còn muốn gặp Phật, nó muốn nói chuyện với Phật nữa. Thì lúc đó đó, sau đó thì 500 ngư phủ thì họ xuất gia theo Phật luôn. Tức là họ thấy cái nghiệp ghê quá, con đó nó chửi thôi mà nó đã bị nghiệp như vậy, còn mình đã sát sanh bao nhiêu thế này thế kia, cho nên 500 ngư phủ đều đi xuất gia dưới làm đệ tử của Đức Phật. Cho nên Phật độ được 500 người đi xuất gia. Còn cá đó thì sau đó Đức Phật mới nói cho một bài kệ. Bài kệ đó 4 câu, nói chung là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Tức là nói về ba cái tam pháp ấn á, ba cái pháp ấn là khổ không vô thường vô ngã. Nói bài pháp đó, và nói là thêm một cái bài kệ nữa là nếu mà không chấp thân thì bỏ thân sẽ được sanh thiên. Nói chung là đoạn kệ khác, một đoạn kệ thì Trang mới nói tóm ý vậy đó. Thì sau đó con cá đó, thì sau khi Đức Phật rời đi thì con cá đó nó quyết định không ăn thì thật chết. Rồi thì khi chết rồi thì sao? Đêm đó thì mọi người trong tỉnh xá thấy là tỳ kheo thấy trong ban đêm tự nhiên phòng của Đức Phật sáng lên, tất cả trên trời sáng, có nhiều hoa đẹp sáng loáng. Thì sáng ra mới hỏi Đức Phật: ủa, nhân duyên gì, tại sao vào tối hôm qua phòng Đức Phật có được nhiều cái điều lành như vậy, được sáng như vậy? Cái Đức Phật mới nói là các ông còn nhớ cái vị kiếp tỳ la kia không, tức là con cá trăm đầu á, con cá 18 đầu kia không? Thì có, thì sau khi nó chết á, nó được sanh lên trời tứ thiên vương. Và tối hôm qua do nó đã quán được nhân duyên, tại vì nguyên tắc nó sanh lên cõi trời đó quý vị, là người ta phải quán về ba điều. Quán về, thứ nhất là thân trước mình là ai, mình từ đâu sinh đến và do cái nghiệp gì. Thì sao quay người vị đó quán được, thấy là do là nhờ được Đức Thế Tôn độ, tức là thiết cho bài kệ đó, cho nên là xuống cảm ơn Đức Thế Tôn. Từ con cá mà sanh lên là chư thiên trời tứ thiên vương. Xuống thì Đức Phật thiết thêm một bài pháp nữa, thì sau đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng ha. Khi mà rồi sau đánh lễ Phật trở về lại thiên cung. Thì khi đó Đức Phật mới nói, các đệ tử mới nói sao Đức Phật, sao cái nhân duyên gì, nghiệp báo gì mà tại sao từ một con cá như thế mà có thể được giải thoát, được sanh thiên, rồi bây giờ là đắc quả Tu Đà Hoàng nữa. Đức Phật nói là do nghiệp. Nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp trắng thì sẽ cho quả trắng, nghiệp lẫn lộn đen trắng thì sẽ cho quả đen trắng. Kiếp tỷ la vốn là một người rất thông minh, rất có thiện căn, nhưng vì gặp ác tri thức là mẹ của ông, cho nên dạy làm để chửi bới chư tăng, trong đó các vị thánh giả đã chứng quả, cho nên phải chịu quả báo làm cá nhiều đầu như vậy. Tuy nhiên trong thời gian ông ta tu tại trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, ông đã giảng kinh thuyết pháp độ rất nhiều người, cũng đã hành hạnh được thành thanh tịnh, cho nên nhân duyên đó, cái quả của quả đó hôm nay chín mùi được gặp ta và ta thuyết pháp thì ông ta chứng được sơ quả. Cho nên quý vị thấy không, tức là trong cái nhân này nó có nhân kia, tức là trong cái quả ác vẫn có cái quả thiện. Cho nên vị đó là một vị pháp sư nổi tiếng mà chỉ có làm một cái việc sai đó thôi mà quả báo rất là khủng khiếp. Cho nên nói như vậy để quý vị đừng có bị bán tâm bảo chửi nào là ông thầy này thầy kia vân vân, biết đâu họ là thánh nhân đấy, thì quý vị cũng quả báo cũng không kém gì so với kiếp tỳ la đâu ha. Đấy thì câu chuyện đấy thì chúng ta thấy được nhân quả không thể nghĩ bàn ha. Cho nên Phật mới nói cái bài kệ đó: giả linh bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên tùy thời ngộ, quả báo hoàng tự thọ. Tức là dù trải qua trăm ngàn kiếp thì nghiệp đã tạo nó không mất đâu. Khi đủ mấy nhân duyên nó hội ngộ rồi á thì quả báo vẫn phải tự chịu lấy mà thôi. ai cũng phải tự chịu lấy. Cho nên đừng nghĩ mình làm gì không có vấn đề ha. Mình phải cẩn thận, đối với người học Phật chúng ta phải cẩn thận điều này. Như vậy, thứ nhất là chữ Phật nói xong ha. Bây giờ thứ hai là Đại Thừa. Đại Thừa là chính là phương tiện giao thông lớn, có thể chở được nhiều người từ nơi này đến nơi khác. Đây là tỷ dụ, hay là chúng ta nói thời ngày nay là ẩn dụ. Giáo học của Phật, tức là cái nền giáo dục của Phật, có thể giúp cho người không hiểu thành người hiểu rõ. Đây là nói về Đại Thừa. Đại Thừa là độ được một cái xe mà chở được nhiều người. Giống như bây giờ quý vị theo Tiểu Thừa là cái xe máy mà không có ba ga đằng sau, và cái xe đạp không có ba ga đằng sau, cho nên không chở được ai hết. Còn Đại Thừa là độ được nhiều người, cho nên chở được cái xe lớn chở luôn luôn, những cái chiếc máy bay chở được rất nhiều người, đó gọi là Đại Thừa. Thì Phật dùng cái đó để ẩn dụ, để cho giáo pháp của Ngài, giáo pháp bộ kinh này gọi là kinh Đại Thừa, bởi vì có thể không chỉ độ cho một người mà độ cho vô số người. Quý vị tu theo bộ kinh này, quý vị độ được rất nhiều người nữa, cho nên cái gọi là Đại Thừa. Tiếp theo, Phật Thiết rồi phải không? Còn chữ thứ hai là chữ Thiết. Phật Thiết, Đại Thừa Vô Lượng Thọ mà, chữ Thiết. Chữ Thiết ở đây thì là nghĩa là gì? Thiết là nói đúng không? Giảng. Phật giảng kinh này, tức là Phật Thiết, thì không phải kinh nào cũng nghĩa là Phật Thiết. Thì đáng vẽ ra thì kinh Phật Thiết có tiêu chuẩn á. Chúng ta nhớ đâu á, giảng hình như Hòa Thượng giảng là Phật Thiết, tức là kinh mà mười phương ba đời chư Phật tất cả đều phải giảng, thì gọi là Phật Thiết. Còn bình thường là nói không có chữ Phật Thiết, chỉ là kinh gì đó thôi. Cho vì sao vậy? Vì chú gì theo đề nguyện thứ 17 của Đức Phật A Di Đà, trong này nói là khi con thành Phật, tất cả mười phương chư Phật Như Lai đều phải xưng dương tán thán nói về đất nước con, cõi nước con và công hạnh của con. Đó, ý là như thế. Cho nên đây là Phật Thiết, là tức là tất cả chư Phật ra đời đều thiết. Phật bây giờ thiết, Phật tương lai cũng sẽ thiết. Tất cả đều thiết bộ kinh này, cho nên gọi là Phật Thiết. Những kinh nào mà Phật Thiết là kinh như thế. Tất nhiên sau này có những người không biết, họ cái kinh vốn không có chữ Phật Thiết, họ thêm cái chữ Phật Thiết vào thì chúng ta không nói. Nhưng mà Phật Thiết là đúng là như vậy. Phật Thiết là ngoài Phật giảng ra thì còn tất cả chư Phật đều giảng. Rồi, Phật Thiết, Đại Thừa. Bây giờ chúng ta tới chữ thứ ba là Vô Lượng Thọ. Tiếp theo, chú giải của Hòa Thượng là Vô Lượng Thọ, tức là vô lượng về trí huệ, quang minh. Quang minh là chúng ta nói hào quang đấy, nhưng mà thật ra là quang minh. Lần trước thì dặn giảng rồi ha. Thọ mạng, tài nghệ. Tài nghệ chúng là tài năng và kỹ nghệ, vân vân. Mà chân tâm, chân tâm bổn tánh của chính mình xưa nay vốn đầy đủ tất cả. Quý vị nhớ nha, những cái này á là không phải ở đâu bên ngoài, mà chúng ta ai ai cũng có, từ xưa đến nay nó vẫn có. Chữ bổn lai đó là từ xưa đến nay vẫn có, chúng ta hiện nay cũng có. Nhưng mà tại sao chúng ta không dùng được? Mà tại chúng ta bị mê nên mất, nên nó tạm che đi, chứ không phải không có. Cho nên khi mình khôi phục lại thì tất cả mình đều có là vô lượng thọ, vô lượng trí huệ, vô lượng quang minh, vô lượng tài năng. Tất cả những cái điều vô lượng đó đều có hết trong tự tánh của chúng ta. Chúng ta chỉ cần trở về với tự tánh thì chúng ta có được những sự vô lượng đó. Ở đây dùng chữ vô lượng thọ là gì? Khi hiểu rõ rồi thì những vô lượng này đều đạt được. Tức là khi mà minh tâm kiến tánh rồi á, thì những vô lượng này đều đạt được, kiến tánh thành Phật rồi. Trong đây chỉ lấy vô lượng thọ làm đại biểu, bởi vì trong tất cả vô lượng thì thọ mạng là quan trọng nhất. Có vô lượng thọ mạng thì những vô lượng khác mới được thọ dụng, tức là được hữu ích. Này thì quý vị nghe nhiều rồi đúng không? Tức là tại tựa đề của kinh này là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chữ vô lượng thọ ở đây tại sao không nói là vô lượng quang, không lấy là vô lượng công đức, không lấy vô lượng trí huệ, mà thấy lấy vô lượng thọ? Là tại vì lấy vô lượng thọ để đại biểu cho tất cả các vô lượng. Quý vị có những cái vô lượng, như tài sản vô lượng, quý vị có tài năng vô lượng, quý vị có những cái tài, có công đức vô lượng, nhưng mà quý vị không có vô lượng thọ thì quý vị không hưởng được gì hết, chết sớm cũng như không hưởng được gì hết. Cho nên vô lượng thọ là quan trọng nhất, Cho nên lấy tựa đề kinh, lấy vô lượng thọ làm đại biểu trong tất cả những vô, chữ vô lượng. Tựa đề kinh Phật Thiết Đại Thừa phải nói là vô lượng của vô lượng, chứ không phải vô lượng thọ. Nhưng mà nói vậy thì chúng sanh không hiểu, cho nên chỉ lấy vô lượng thọ làm đại biểu. Quý vị hiểu chưa? Tựa đề đó, đó thì tựa đề kinh mới tới chữ vô, kinh vô lượng thọ đó đó. Tiếp tục, chữ trang nghiêm, vô lượng thọ trang nghiêm đó. Trang nghiêm là nói về hoàn cảnh sống và thân tướng đều đầy đủ vô lượng tốt đẹp, không có chút thiếu sót. Tức là đây là nói về gì? Tây Phương Cực Lạc. Ở Tây Phương Cực Lạc thì quý vị thấy toàn bộ đẹp hết, đầy đủ cái gì, hoàn cảnh sống cũng tốt đẹp, thân thể cũng tốt đẹp, cái gì cũng tốt đẹp, tất cả những cái đó đều gọi là tốt đẹp, thì đó gọi là gì? Trang nghiêm. Và nếu nói rộng ra thì là tự tánh thường tịch quang, hay là cái trong tự tánh chúng ta vốn tất cả đều đẹp, tất cả đều đẹp ha. Chỉ cần chứng đến báo độ thôi, thật báo độ gọi là thật báo trang nghiêm độ đó, thì quý vị thấy tất cả đều đẹp. Và thường hay giảng đó là gì? Sẽ không có cảnh hoa tàn, không có cảnh hoa rụng, vân vân, không có, luôn luôn đẹp, cảnh vĩnh viễn không có bị thay đổi, lúc nào cũng đẹp. Cái đó gọi là trang nghiêm ha. Trang nghiêm này trong tự tánh chúng ta đều có. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác đó. Chữ tiếp theo là thanh tịnh. Thanh tịnh là xa lìa tâm tham, tâm sân, tâm kiêu mạn, nghi ngờ vân vân. Những cũng như tất cả những ô nhiễm về tâm linh, thân tướng và hoàn cảnh. Đó gọi là thanh tịnh. Đây là nói về Tây Phương Cực Lạc. Trong tựa đề kinh này là nói về Tây Phương Cực Lạc là nói gì vậy? Tức là khi quý vị về Tây Phương Cực Lạc thì quý vị không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn những cái phiền não đó nữa. Đó là về cái thanh tịnh về tâm. Rồi thanh tịnh về bên ngoài là thân tướng. Quý vị thấy thanh hư chi thân, vô cực chi thể đúng không? Là cái thân mà rất là thanh hư. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói thanh hư chi thân là thanh như thế nào? Nó rất như là thanh rỗng suốt vậy đó. À, giống như cái thanh trong suốt vậy đó. Đấy, nhưng mà nó hoạt động được một cách rất là nhẹ nhàng, trong sạch. À, thanh hư chi thân, vô cực chi thể là gì? Cái thân thể mà vô cực là không có bị hủy hoại, lúc nào nó cũng kéo dài mãi là trường thọ đó, vô lượng thọ đó. Đấy, thì đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói ha. Đây tựa đề là diễn tả, và tất nhiên nội dung của bộ kinh tất nhiên là diễn tả cho tựa đề, hay là người đặt tựa đề là để nói lên nội dung trong kinh. Như vậy chúng ta hiểu được thanh tịnh rồi ha. À, và hoàn cảnh nữa, thanh tịnh nữa, hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc thì không có, nghe tên ác còn không có, huống hồ chỉ thật có đúng không? À, vĩnh viễn xa lìa tam đồ, ở đó không có những cảnh khổ, chỉ danh từ khổ còn không có, huống chi là có thật. Đấy, thì chúng ta đã học qua, thì chúng ta biết rồi ha. Đó là nói về thanh tịnh. Tiếp theo, bình đẳng giác. Chữ bình đẳng là không có sai biệt, không có tâm phân biệt. Có nghĩa là gì? Bình đẳng là không có sai biệt, tức là ai ai cũng giống nhau. Về Tây Phương Lạc thì ai cũng ai cũng giống nhau. Rồi tâm đó là nói về bên ngoài, gọi là hòa thượng hay giảng là ai cũng được đối đãi giống như gì? Đẳng giác Bồ Tát không? Đó, Bát Địa Bồ Tát đó, đó gọi là không có sai biệt, ai cũng như ai đó. Còn ở đây chúng ta không có được cái bình đẳng, có người làm chức lớn, người làm chức nhỏ, người này người kia, đó là không bình đẳng. Còn Tây Phương Cực Lạc là bình đẳng. Đây là nói về y báo ở Tây Phương Cực Lạc. Còn nói về tâm, đó là tâm không phân biệt, vì phiền não hết rồi, không có phân biệt. Rồi. Chữ giác có nghĩa là giác ngộ. Đó, thì giác ngộ thì nãy nói rồi. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là Phật dạy cho chúng ta trong đời sống thường ngày phải dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ để đối đãi với tất cả người, tất cả sự và vật. Ở đây Hòa Thượng nói rất sâu. Quý vị thấy để, tức là tên tựa đề là thanh tịnh bình đẳng giác. À, thì quý vị thấy là ngoài nói về Tây Phương Cực Lạc ra còn có nói nhân và quả. Trên tựa đề kinh là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Quý vị muốn có được cái nhân đằng trước, có quả đằng trước là nói quả là Đại Thừa thì ha, Vô Lượng Thọ là muốn có Vô Lượng Thọ, có trang nghiêm rất là tốt đẹp, có thanh tịnh thì quý vị phải có gì? Phải có thanh tịnh, phải có bình đẳng giác. Có thanh tịnh và bình đẳng giác thì mới được ha. Như vậy cái đó là nói là tu nhân chứng quả, cho nên trong tựa đề kinh đã có phần tu nhân và chứng quả. Muốn tu, muốn được quả báo vô lượng thọ trang nghiêm thì quý vị phải tu. Tu nhân gì? Thanh tịnh, bình đẳng giác. Muốn thanh tịnh thì sao? Niệm Phật, phải bỏ tất cả tham sân si phiền não và phần thanh tịnh. Rồi tâm phải bình đẳng, tâm phải giác. Chúng ta làm được như thế thì chúng ta mới có vô lượng thọ trang nghiêm. Quý vị hiểu không? Cho nên tựa đề kinh là nêu nhân và quả, nêu quả trước, nêu nhân sau. Quý vị để ý, Phật lúc nào nói thường nói quả trước mà nhân sau. Tại sao? Quả để cho chúng ta thấy cái nó dễ thấy, sau đó Phật mới nói nhân ra, chứ không phải là nói thì muốn được quả như vậy thì phải tu như thế nào đó. Giống như câu chuyện vừa rồi Thiện Trang kể đó, thì vẫn thấy quả trước. Quả là con cá nó bị trăm đầu hay là 18 đầu vân vân, nó ghê gớm vậy, thì bắt đầu Phật mới nói nhân. Đó. Rồi sau đó nói chứng quả tu đà hoàng xong rồi Phật mới nói nhân. Cho nên trong tứ đế đó, khổ tập diệt đạo, quý vị thấy Phật nói khổ trước, sau đó Phật mới nói nguyên nhân của khổ là tập. Rồi Phật mới nói tiếp tục là quả là gì? Là diệt, là cái cảnh tuyệt vời, hoan hỷ, vui vẻ, gọi là cảnh Niết Bàn, là an vui Niết Bàn sau khi chứng quả. Thì bắt đầu mà Phật mới nói cái nhân, nhân là đạo, là con đường để diệt khổ. Cho nên giáo lý nhà Phật rất hay. Quý vị muốn độ chúng sanh, quý vị nhớ này nha. Quý vị muốn khuyên người ta niệm Phật Tây Phương Cực Lạc thì quý vị giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc đẹp, tốt đẹp, vân vân, đem bao nhiêu sự tốt đẹp xong rồi dụ người ta đẹp xong rồi mới bắt đầu mới nói tu làm sao. Cho nên nói quả trước rồi mới đưa nhân sau ha. Tu thì ngược lại, từ từ quả thì mới tới cái nhân, từ nhân rồi mới tới quả. Tuy nhiên kinh này chúng ta dựa vào quả của Tây Phương Lạc chúng ta tu, cho nên là từ quả hướng nhân trong kinh này là kinh đặc biệt luôn. Thì ở những lần giảng sau á thì chia sẻ sâu về cái này, còn đây chúng ta chỉ mới lượt qua thôi. Lần giảng thứ hai này vẫn là lượt, lần giảng này lần giảng thứ nhất vẫn là lượt thôi. Khi nào vào mà chú giải á hoặc là khoa chú á mới đã, Thiền Trang mới thấy đã. Còn ở đây vẫn chỉ chia sẻ một phần cho quý vị thôi, hy vọng quý vị hiểu được, chứ không nói sâu quá về lý quý vị không hiểu. Tiếp theo chữ cuối cùng là chữ kinh. Kinh ở đây hòa thượng chú giải đơn giản là đạo, cho chỉ cho đạo lý, phương pháp, đạo thuyết mà không chịu hạn chế bởi thời gian và không gian nào, vĩnh viễn là sách giáo khoa hay là giáo khoa thứ. Chính xác, ở đây chúng ta đó là hòa thượng chú giải ha. Tức là kinh là gì? Là chỉ cho phương pháp, đạo lý Phật đã giảng. Thì phương pháp này khác ở thế gian là gì? Nó không bị phụ thuộc với thời gian. Tức là 1.000 năm trước đúng thì 1.000 năm sau vẫn đúng, và mãi mãi về sau vẫn đúng. Cái này là chân lý tuyệt đối. Cho nên đây là mãi mãi là cái bộ sách giáo khoa mà chúng ta phải y cứ theo đó tu học, không bao giờ thay đổi theo thời gian. Cho nên từ thời Phật đến giờ vẫn vậy thôi. Chúng ta cứ tu theo như thế, không bao giờ sai. Kinh điển không bao giờ lỗi thời. Quý vị nhớ nha, đây chính là kinh điển không bao giờ lỗi thời. Và không bao giờ bị lỗi ở không gian. Tức là quý vị ở Việt Nam cũng được, ở hải ngoại cũng được, ở đâu cũng được, đều có tác dụng như nhau. Bởi vì lời Phật là chân lý, hợp với lý, và phương pháp tu đó cũng hợp với mọi thời đại. Cho nên đó là chữ kinh. Còn nói theo kinh là khế kinh vân vân ha, đó thì cái đó chuyện đó chúng ta không bàn ở đây. Đây chỉ nói đơn giản theo lời giảng của hòa thượng, chứ nếu mà phân tích mổ xẻ ra như thế chắc cũng phải rất mất nhiều thời gian. Để lần giảng tiếp chúng ta sẽ mổ xẻ ra thế nào là kinh ha. Kinh khế kinh vân vân đủ rồi, 12 loại kinh vân vân mở ra rất là nhiều đó, thì chúng ta chỉ giới thiệu nhẹ nhẹ thôi để quý vị dễ nắm. Chủ yếu là Trang chia sẻ về kinh văn, nói nhanh để hôm sau chúng ta vào kinh văn. Như vậy lời giải của hòa thượng, tức là cái đoạn vừa rồi là chú, bây giờ là giải. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì tất cả chúng sanh mà thiết trong pháp đại thừa, hoàn cảnh sinh sống vô lượng tốt đẹp không thể nói hết ở thế giới cực lạc của vô lượng thọ Phật. Tức là nói Đức Phật nói bộ kinh này là gì? Đó là nguyên nhân là nói về thế giới tốt đẹp, Trong những bộ kinh Đại Thừa thì đây là cái pháp Đại Thừa mà nói về hoàn cảnh tốt đẹp, vô cùng tốt đẹp, không thể nào diễn tả hết được, ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ Phật, tức là Phật A Di Đà. Cùng với nhân dân nơi đó, ai ai đều là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, triệt để giác ngộ, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vì thế ở trong bộ kinh này nói thêm nữa là nói nhân dân nơi đó, ai ai cũng đều là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm triệt để giác ngộ, tức là thanh tịnh bình đẳng giác đó. Cho nên thiền căn nói là trong cái tựa đề đó vừa nói nhân vừa nói quả luôn. Ai ai cũng hiểu rõ được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Đồng thời bộ kinh này dạy chúng ta làm sao cầu sanh tịnh độ. Vì nhớ câu cuối cùng, đồng thời bộ kinh này dạy chúng ta làm sao cầu sanh tịnh độ. Nói cho đã cho cuối cùng mà không có nói làm sao cách nào để cầu sanh tịnh độ thì cũng như không, đúng không? Cho nên ở đây dạy cho chúng ta làm sao cầu sanh tịnh độ thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ. Rồi cuối cùng là người hội tập, hội tập nhân, tức là người hội tập là Bồ Tát Giới, đệ tử Vận Thành Hạ Liên Cư, pháp danh Từ Tế, hội tập các bản dịch và cung kính chia sắp xếp chương, hay còn gọi là phẩm. Ở đây thì Hòa Thượng có chú giải luôn, cho nên Thiền Trang cứ theo lời chú giải thôi. Lời giải của Hòa Thượng như sau: kinh này truyền đến Trung Hoa trước sau có 12 lần phiên dịch, nhưng 7 loại bản dịch đã thất truyền. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh chỉ còn có 5 loại bản dịch. Tức là kinh này Phật thì thiết chắc cũng phải ít nhất là 5 lần ha. Thì còn 5 bản dịch, còn 12 bản dịch lần mà, hoặc là 12 lần dịch. Thì ở Đại Tạng Kinh, Hòa Thượng nói hình như ở Đại Tạng Kinh Mông Cổ là có đến gần 20 bản dịch nữa. Cho nên có thể Phật thiết rất nhiều lần bộ kinh này. Thì chứng tỏ bộ kinh này rất quan trọng. Cho nên Phật, đây là bộ kinh duy nhất mà Phật thiết rất nhiều lần. Thì ở đây hiện nay là trong Đại Tạng Kinh chỉ còn 5 loại bản dịch. Cư sĩ Vương Long Thư ở Triều Tống, cư sĩ Ngụy Nguyên vào Triều Thanh đều đã làm bản hội tập. Nhưng vì bản hội tập của các ngài chưa được tận thiện, ở trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ gọi là chưa có thiện bổn, tức là các bản đó hội tập là chưa hoàn thiện. Thế nào là hội tập? Tức là đem 5 bản đó gộp chung lại thành một bản, so sánh cái bản chỗ này với chỗ này có cái gì giống nhau lại vô chung, cái nào khác bỏ thêm vô đó, thì gom lại đó thành một bản. Cho nên đọc một bản, hiện tại chúng ta có một bản ngày Hạ Liên Cư hội tập, là chính là gộp 5 bản lại, và ngài đã bỏ bớt đi những phần rườm rà không cần thiết, ngài gom tất cả những trọng tâm vào hết trong một bản này, cho nên bản này là bản hoàn thiện nhất. Còn có bản như cư sĩ Vương Long Thư á, thì chỉ hội tập được 4 bản thôi, không được 5 bản đó. Còn cư sĩ Ngụy Nguyên á, thì là ông có sửa, tức là hội tập thì không được sửa, tức là chỉ lấy kinh bản kia có sao thì đưa vào vậy, chứ không được thêm, không được sửa, đem chữ đó sửa thành chữ khác, không được. Chữ sao thì để vô như cũ. Cho nên ở trong bản kinh hội tập này, ngài Hạ Liên Cư làm là hoàn toàn đem trong những cái bản kia có câu như thế nào, chữ như thế nào thì lấy y chang như vậy, không đổi một chữ nào, hoàn toàn như vậy. Chỉ là ngài đưa vào, ngài xếp lại cho nó phù hợp đó. Rồi ngài chia ra thành chương, tức là chia ra từng phẩm đó. Đó là nội dung mà Hòa Thượng muốn nói tới. Quý vị thể hiểu ha, chứ không là nói hội tập. Thì rất nhiều người nói hội tập kinh là thế nào, như vậy kinh này hội tập thì không được. Thật ra thì xưa nay tất cả đều là hội tập cả. Hồi xưa gọi là kiết tập, bây giờ gọi là hội tập. Như nãy Thiện Trang nói lúc đầu, ngài Long Thọ đó là kiết tập. Kiết tập chính là hội tập thôi chứ có gì đâu. Quý vị biết là lúc đó là ngài Long Thọ là gom được hết các bộ phái lại. Rồi thì bộ phái này đang giữ cái bộ kinh này, đúng không? Bộ phái kia đang giữ bộ kinh kia. Rồi có những cái bộ như vậy, ngài trùng tu lại hết thành nhập lại. Thì có những cái đoạn này đoạn kia đó. Cho nên là thành ra là một thành bộ. Rồi bên Tạng Bali cũng vậy, cũng thật là họ kiết tập, nhóm này thuộc cái đoạn này, nhóm kia thuộc đoạn kia, rồi bây giờ gom lại nhập vô chung lại. Thì đó hồi xưa gọi là kiết tập, bây giờ trong này gọi là hội tập. Còn nói ngôn ngữ ngày nay gọi là sưu tập lại, nhập vô thành một. Vậy đó, chứ có gì đâu. Cho nên bản kinh này hoàn toàn là như lý như pháp. Ví dụ như quý vị thấy kinh Nhật Tụng này nè, kinh Nhật Tụng này, bản kinh Nhật Tụng này chẳng hạn, thì cũng là hội tập đó thôi, cũng là lấy một đoạn chú Đại Bi là nó nằm trong kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, lấy cái chú gì đó Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn ở trong kinh gì đó, lấy cái đoạn chú Lăng Nghiêm mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi lấy kinh A Di Đà, rồi lấy Hồng Danh Bửu Xám là lấy ở đâu, lấy một đoạn ở trong phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện, rồi lấy một đoạn này đoạn kia, lấy từng đoạn đoạn vậy đó bỏ vô đây, thì ra một cái bộ kinh gọi là kinh Nhật Tụng. Và bây giờ Việt Nam Trung Quốc xài bản kinh Nhật Tụng từ xưa đến nay rồi, có ai nói gì đâu, đó cũng là hội tập kinh đó, có ai nói gì đâu. Rồi luật cũng vậy, tất cả đều là hội tập, cho nên chúng ta đừng có nghi ngờ về điều đó. Hội tập là gì? Là lấy gom lại, bây giờ gọi là sưu tập ha, sưu tập lại thôi, chứ không có gì ghê gớm. Cho nên nhiều người phê bình là không thể hội tập, rồi phê bình thế này thế kia, thực tế là đều là hội tập ha. Ngày xưa gọi là kiết tập, bây giờ gọi là hội tập. Kiết tập thì đông người hơn, chỉ khác vậy thôi. Đó, chúng ta hiểu rõ rồi ha, thì chúng ta mới không nghi ngờ, chứ không mà nói một hồi quý vị nghi ngờ. Rồi, vì bản hội tập của các ngài, tức các ngài trên á, hai ngài Vương Long Thư và cư sĩ Nguyện Nguyên á, chưa được tận thiện, cho nên mới có bản này. Bản này vào năm 1932 đến 1935, 4 năm. Do đệ tử Phật Thọ Bồ Tát Giới ở huyện Vận Thành, chữ thấy, quý vị thấy cái chữ Vận Thành đó là huyện Vận Thành, tỉnh Sơn Đông, là cư sĩ Hạ Liên Cư, pháp danh Từ Tế, căn cứ vào năm loại nguyên bản dịch trong Đại Tạng Kinh mà hội tập thành. Toàn kinh này tổng cộng chia làm 48 phẩm. Hòa Thượng mở ngoặc ra, sách cổ của Trung Hoa chia đoạn lớn là chương, là thiên, còn sách Phật thì gọi là phẩm. Đấy, quý vị hiểu không? Chương với phẩm cũng là như nhau, là thiên, chương, phẩm. Đó là chú giải về ngài Hạ Liên Cư hội tập. Thì ngài Hạ Liên Cư căn cứ vào năm bản nguyên dịch trong Đại Tạng Kinh mà hội tập thành. Thì ở đây cái chữ kinh văn, cho nên kinh văn gì giải thì đây là bữa chút sau. Ở đây Thiền Trang có chú giải chữ dị này nè, có hai âm là dị và dịch, phiên âm chính xác phải là dịch, nghĩa là vắt tắt, còn âm dị thì có nghĩa là dễ dàng làm, chấm nhóm lắm. Nhưng vì sợ độc giả nhìn tựa đề hiểu lầm là dịch, nghĩa là phiên dịch, nên các bản sách dịch sang tiếng Việt từ Hán văn á, chư vị tiền bối đi trước thường đổi sang âm dị, cho nên dịch giả Thiện Trang tôi cũng làm theo như vậy, mong quý vị độc giả liễu tri. Tức là đừng có nói là Thiện Trang dịch cái chữ này thành chữ dị là nó sai, mà tại vì Thiện Trang cũng giống như các chư vị tiền bối thôi, sợ rằng cái bản này đưa chữ dịch thì người ta sẽ hiểu là ủa dịch nữa hả, thì không có, bản này không phải bản dịch, mà là Hòa Thượng chỉ là làm cái bản chú giải một cách vắn tắt, gọi là dị giải, chứ không để chữ dịch giải là tưởng là dịch ra rồi giải nữa, chú giải nữa. Còn chữ giải là chú giải giải thích. Như vậy dị giải có nghĩa là chú giải giải thích một cách vắn tắt ngắn gọn. Đó là Thiện Trang giới thiệu xong. Mình sẽ giới thiệu xong về cái bản này ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Quý vị cứ vào thì quý vị hiểu rồi, nãy giờ là giới thiệu về bản kinh thôi. Hôm sau chúng ta sẽ vào phần kinh văn, là vào hôm sau. Lần này chỉ giới thiệu vắn tắt đơn giản, không có giới thiệu rườm rà dài dòng lê thê, đáng lẽ phải giới thiệu nhân duyên rồi ngài Hạ Liên Cư thế nào vân vân rất là nhiều, thì để những lần sau chúng ta chú trọng học vào kinh văn. Bởi vì người mới tu nên học về kinh văn là tốt nhất, hiểu cái kinh đó. Và thường nói là tụng kinh phải hiểu kinh để mà thực hành, rồi sau đó cái giai đoạn sau đó thì mới bắt đầu mới tụng mà không cần hiểu kỳ nghĩa tự kiến đó. Nhưng mà chúng ta đọc một hoài mà không kỳ nghĩa tự kiến. Thật ra đó, quý vị nghe trong Hòa Thượng giảng Tịnh Độ Đại Kinh giả diễn nghĩa hình như tập 290 mấy. Hòa Thượng nói sở dĩ chúng ta học không có khai ngộ là vì sao? Hòa Thượng nói là do quý vị không có cách học, hay nói chung quý vị không có tư tưởng tâm thật sự đi học. Hòa Thượng khen Ngài Hồ Tiểu Lâm tại sao ngài Hồ Tĩnh Lâm học có hiệu quả lớn như vậy. Bởi vì trước khi nghe hòa thượng giảng, cư sĩ Hồ Tĩnh Lâm, ông Hồ Tĩnh Lâm đó, giám đốc công ty đó, ông đã tra cứu dành hết mấy tiếng đồng hồ để tra cứu cái đoạn kinh văn đó bằng chữ từng tra từ điển. Tại vì hán cổ mà, bên Trung Quốc đâu có phải là đọc cái hiểu đâu quý vị, đọc họ cũng đọc như ta thôi, đọc kinh văn họ cũng giống như đọc vậy thôi chứ họ không hiểu, giống như mình đọc âm hán vậy đó suốt ngày. Như thị nhã văn nhất thời Phật tại vương xá thành cũng đọc vậy đó, đâu hiểu. Thì Hồ Tĩnh Lâm, ngài Hồ Tĩnh Lâm mới rất là kỹ càng ha, tra từng từ vậy đó, ghi chú ra hết rồi mới nghe hòa thượng giảng. Cho nên ông tu có mấy tháng thôi là bằng người ta tu mấy năm, ông tu tu mấy năm thì bằng người ta tu mấy chục năm đấy. Cho nên ông ta thành tựu. Hòa thượng rất khen cư sĩ Hồ Tiểu Lâm có mặt này. Còn hòa thượng nói ngày xưa khi ngài học đến Đài Trung á, mà học á, với ngài Lý Bình Nam, người ta nói một tuần học có một buổi, ít quá người ta bỏ đi hết. Nhiều người bạn của ngài nói thì học thì hay thiệt, rất tốt, nhưng mà học ít quá. Còn hòa thượng nói bấy nhiêu đó đủ rồi. Thì sao? Một tuần một buổi chính thức học với một buổi học chữ Hán nữa, một buổi học Hán cổ là dự thính. Ngài không phải chuyên về Hán cổ, ngài chỉ ngồi trong lớp học thôi đó, chứ ngài không có cái dành thời gian lên báo cáo lại. Còn ai mà học á, mà phải lên báo cáo lại, phải diễn thuật lại. Còn ngài học cái đó là dự thính, ngài ngồi dưới nghe thôi. Thì ngài mới nói một tuần một buổi như vậy đủ rồi. Vì sao? Trước khi nghe ngài Lý Bình Nam giảng kinh với một kinh Lăng Nghiêm, hồi đó ngài học kinh Lăng Nghiêm, thì ngài sưu tầm tất cả cái bộ chú giải về kinh Lăng Nghiêm, có 20 bộ chú giải, mà bắt đầu đọc cái đoạn kinh văn này. Ngài dự đoán là bữa sau chắc ngài Lý Bình Nam sẽ giảng từ đây tới đây, cho nên ngài sẽ tra hết coi đây đây chú giải này nói sao, chú giải này kia nói sao, vân vân. Ngài chuẩn bị hết trơn rồi, lên chỉ nghe ngài Lý Bình Nam giảng lại thôi. Cho nên giảng cái là ngài biết ngài Lý Bình Nam dùng trong bản nào, chú giải nào, và nhớ rất nhanh. Cho nên ngài hòa thượng nói tôi có thể giảng lại đến 90 mấy %, 90, 96%. Ngài Lý Bình Nam giảng một tiếng thì tôi có thể giảng lại 50 phút dễ dàng, không có vấn đề gì. Giảng y hình những lời đó được. Vì sao? Học rồi. Còn chúng ta, ngài mới nói cho chúng ta học sao? Quý vị thấy chúng ta học sao? Cho nên là không có thọ dụng mà vậy. Thọ dụng mà gì? Là phải có cái sự đầu tư. Còn bây giờ mình nghe không à, cứ lên nghe, nghe mà nghe một lần thôi, không muốn nghe nữa, đúng không? Còn cô Lưu Tố Băng thì không có đi con đường đó. Cái gì để ý, cô Lưu Tố Băng hình như cô không có giống như người thế hệ trước, không có giỏi tra từ điển, không có gì hết. Cô chỉ cần dùng cái phương pháp nghe đi nghe lại, một đĩa nghe 10 lần nghe hết, một 10 lần xong chuyển sang đĩa thứ hai nghe tiếp 10 lần nghe như vậy hết rồi lại quay ra từ đầu nghe nữa. Cho nên thành tựu người ta kiên nhẫn như vậy mà. Cách đó cũng là một cách, quý vị chọn cách nào? Hai cách, hai người thành tựu đó. Cho nên Thiện Trang cũng hiện đại, Thiện Trang nghĩ tại sao Thiện Trang hơn quý vị một chút xíu là tại vì bây giờ là mỗi buổi, hồi xưa đó Thiện Trang cũng vậy, giảng mà Thiện Trang thì không có như cô Lưu Tố Vân, không nghe được 10 lần, nghe 3 lần bộ bài nào hay lắm nghe 5 lần không muốn nghe nữa, không kiên nhẫn như cô Lưu Tố Vân thì nó không được như vậy, không có chuẩn bị như cư sĩ Hồ Tĩnh Lâm. Nhưng có được cái nghe cái đoạn đó không hiểu cái danh từ thuật ngữ, thường không hiểu là danh từ thuật ngữ, ví dụ hòa thượng giảng một cái từ nào đó như a la da, mình nghe lần đầu tiên nghe a la da, biết a la da, a la da thức là gì, thì bắt đầu phải tra coi thử a la da thức là gì, mình phải coi thử đó, rồi bắt đầu coi. Thì tốt nhất là coi, là coi trong cái bộ giảng của hòa thượng đó, coi trong cái bộ nào có, chứ đừng tra người khác, tra nó tốt nhất lên. Còn nếu không có thì mới tra bên ngoài, tra từ điển. Thì cứ dần dần như vậy, cái năm thời gian sau, bây giờ quý vị thấy khi mà giảng lớp chị Hán, mấy cô coi trong lớp chị Hán thì nhân biết rất là nhiều thứ, cái gì cũng biết hết rồi đó. Nói cái chuyện gì cũng biết, tại sao? Đều đã tra cứu rồi. Và hồi xưa đó, khi mà Thiện Trang tu được vài năm đó, thì ở trường phong cho Thiện Trang danh hiệu gì, phải không? Từ điển sống. Bây giờ cái cô đó cô giáo dạy môn văn, cô tổ trưởng của tổ văn, cô là Đỗ Thị Thông Vệ, nói thầy Trang là từ điển sống. Đó là thầy Nhân chưa xuất gia mà từ điển sống gì đó, hỏi gì biết hết á. Vì sao? Cứ cái gì là cũng có trong đầu hết. Tại sao? Đã tra cứu, là đã nghiên cứu một thời gian này hết rồi, cho nên không bị cái chướng ngại về cái sự cái danh từ nha. Chứ không, quý vị nghe cái nào quý vị cũng thấy mới hết, là quý vị không có hiểu được. Cho nên thầy Trang biết tâm ý của quý vị như vậy. Thì rất ít sử dụng những từ lạ, rất ít dùng những cái từ ngôn ngữ khó, không có đưa vào, mà từ từ, tại vì chúng ta đang dìu dắt những người mới, cho nên giảng vừa cao vừa thấp, có lúc thì giảng lên cao, nói đã là một hồi đưa lên Duy Thức, đưa lên Hoa Nghiêm nói, ví dụ như cảnh giới Hoa Nghiêm thế nào, vân vân, đó, quý vị thấy như nói ngàn Long Thọ, tại sao kinh Hoa Nghiêm ở Long Cung có thể chứa được bộ kinh lớn như vậy? Thiền Chánh nói đơn giản à, ở dưới đó không có chứa và có bộ chứa như chúng ta, chứa giống như cái kiểu bây giờ con chip nó chứa vậy đó. À, một cái thẻ nhớ vậy đó, hoặc cái điện thoại quý vị có chút xíu vậy đó, mà chứa nguyên bộ đại tạng kinh trong đó, dư sắc, đúng không? Dư, thì có gì đâu mà công nghệ khoa học ở Long Cung cao siêu như vậy, chẳng lẽ không chứa được cái bộ kinh Hoa Nghiêm ha? Cho nên là hoàn toàn chứa được. Đang nói như vậy thì quý vị rất dễ hiểu, không có nói lý nhiều mà nói sự, tức là Thiền Chánh dùng phương pháp của pháp tướng gì thôi, gì hết á, để triển khai cho quý vị, chứ không nói dùng pháp tánh. Cho nên Thiền Chánh nói là tu hành á, có hai cái phương pháp, một là dùng pháp tánh và pháp tướng. Pháp tánh là của Bát Nhã, nói cái gì cũng nói lý không, chứ không 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 đi, rồi nói diệu hữu sau. Nhưng mà nói như vậy á, thì thường mấy người mới nghe thì nghe đã lắm, nhưng mà không tu được. Còn tu á, thì bắt đầu hãy dùng hiển tông, dùng Duy Thức, dễ học, dễ tu. Hoặc là tịnh độ này, chúng ta giảng về cái những cái gì nó bên ngoài, nó dễ thấy, trực quan, dễ thấy. Hoa Nghiêm, nếu mà hòa thượng giảng, ngồi hướng giảng là theo cũng theo hiển tông đó. À, chứ không phải theo tánh tông đâu. Bộ tánh tông á, là của tôn giả, của trưởng giả Lý Thông Quyền. Thì mới là tánh tông, là đi vào trực trực tâm đó, là bất lập văn tự giáo ngoại bậc biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Quý vị biết không? Đó, thiền tông mà không cần văn tự luôn. Nhưng mà chúng ta không phải căn cơ đó, chúng ta phải tu một cách từ từ, từng buổi phải chuẩn bị. Đó, cho nên ai cố gắng, nếu mà chưa không có khả năng chuẩn bị á, thì cố gắng nghe một buổi giảng, cố gắng nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhưng mà hôm nay thì Thiền Chánh chỉ chia sẻ với quý vị đơn giản như vậy thôi. Đó là chúng ta giảng về đề kinh, và giảng về những cái vấn đề nhẹ nhẹ, là nó nhân viên hội tập kinh Vương Thọ. Thì Ngài Hạ Liên Cư đem 5 bản hội tập lại thành một bản. Và bản bây giờ chúng ta đang dùng là bản kinh Vương Thọ hội tập. Bản này bây giờ rất được ưa chuộng vì văn gọn. Quý vị đọc những bản khác dài mà không cần thiết, những cái đoạn dài không thiết, và đầy đủ 5 bản gộp lại một, cho nên rất gọn, và văn, lời văn rất là ngọt, mà chữ nào nghĩa nào cũng đều trong kinh hết. Đây là lời tựa của bản này. Còn lần sau á, thì chúng chia sẻ dần giảng thứ hai, thì chúng lấy lời tựa của hòa thượng, lời tựa mà nói về không có một chữ nào mà ngoài các bản kinh khác, không có một nghĩa nào là vượt ra khỏi ngài các kinh của năm trong nguyên bản dịch đấy, có lời đó nữa. À, trong cái lời đó cũng là lời của trong lời tựa ha. Cho nên là mỗi lần chia sẻ mỗi khác, lần giảng này dùng bộ này thôi cho nhẹ nhàng, lần sau sẽ dùng bộ khác, không có nói. Và thượng giảng tới mười mấy lần mà Thiền Chánh tha hồ tham khảo mà chia sẻ lại cho quý vị. Và quý vị nào mà có tâm hoằng pháp đời sanh đó, trẻ đó, thì cố gắng noi theo con đường thứ nhất là phải học chữ Hán, không học Hán cổ không được. À, học làm sao để mà thông được, mà tự học dành 10 năm, hơn 10 năm chuyên học hết 15 bộ giảng về kinh Vô Lượng Thọ của hòa thượng đi. Đừng có ham đi làm Phật sự, ví dụ như tam thời niệm đừng có làm. Nếu đã phát tâm bằng pháp lời sanh bỏ đi. Rất nhiều người ta mời Thiền Chánh đi làm tam thời niệm, văn việc nể tình lắm, đi một lần hai lần rồi Thiền Chánh từ chối không đi nữa. Thiền Chánh nói chỉ có chuyên phiên dịch thôi, và đó Thiền Chánh nó chỉ chuyên là một mảng thôi. Bây giờ quý vị kéo Thiền Chánh vào ra chia sẻ nữa là hai mảng rồi đó, rồi là hai mảng rồi, vừa dạy chữ Hán ba mảng rồi, quá nhiều rồi đó. Mà quý vị thấy nếu quý vị học lớp chữ Hán với đây, quý vị thấy khác hẳn. Lớp chữ Hán Thiền Chánh phô diễn rất rộng, kiến thức rất rộng về nhiều mảng này, nho thích đạo tất cả cái gì cũng có. Nhưng mà về kinh Vương Thọ này Thiền Chánh chia sẻ nội trong Phật pháp thật. Quý vị thấy không? Đó là gì? Mình phải biết đối tượng là thế nào. Quý vị có một cái nền tảng sâu về tất cả các bạn, và mình biết triển khai thì nó mới khế lý khế cơ. Đó. Thì quý vị nào mà phát tâm như vậy, ráng cố gắng làm. Thì gì? Sau này học Phật pháp không khất người tiền. Quý vị nó, hòa thượng nói là bây giờ một người mà phát tâm lớn được bao nhiêu hộ pháp hộ trì luôn. Vì sao? Chư thần hộ pháp tìm người không ra. À, thì lúc trước Thiện Trang nói kìa, có một cái thắc mắc đó là tại sao Phật Bồ Tát không làm, mà bây giờ đẩy qua đẩy lại cuối cùng đẩy tới con, tức là đẩy tới Thiện Trang nào. À, sau này gần đây thì Thiện Trang đã biết là tại sao là Phật Bồ Tát rất hay. Đó là các ngài làm những việc mà không có ai làm, làm những việc mà chúng sanh nó chê. Còn những việc mà công đức lớn, những việc nào mà có nhắm mà có công đức lớn á, thì nhường lại cho chúng sanh làm. Bởi vì sao? Cái ngài dư công đức rồi, cái ngài không cần làm. Cho nên Phật Bồ Tát bữa nay vô đâu, vô các đạo tràng, vô khùng khùng điên điên, quét nhà, dọn vệ sinh vân vân làm đấy, như ngài hàng sơn thập đất hay là thà thượng phong can. Quý vị thấy bây giờ Phật Bồ Tát là làm, vẫn làm những công việc đó. Tâm quý ngài thanh tịnh cho nên làm việc nào công đức cũng viên mãn cả. Quý vị nghĩ là văn pháp lợi sanh công đức mới viên mãn ư? Không. Tâm thanh tịnh, tâm rộng lớn, làm việc nào cũng công đức viên mãn. Không cần phải lên giảng pháp, quý vị làm đâu cũng vậy. Vì tâm tượng là vì chúng sanh. Quý ngài thấy chúng sanh chê những việc đó cho nên quý ngài vào làm mấy việc đó. Làm việc đó để giúp cho những người hoàn pháp lợi sanh có thời gian làm. Có quý thầy, quý cô ở trong chùa có thời gian để tu, chứ không lo làm những việc đó, không có thời gian tu. Cho nên đừng chê những người đó. Những người đó là chính là Phật Bồ Tát đấy. Nên, lấy hàng sơn thập đắc, hòa thượng phong can ra biết. Cho nên là quý vị, khi tâm mình nó thanh tịnh, tâm mình rộng lớn thì làm việc nào nó cũng sanh ra vô lượng công đức. Đấy, thì chàng hai buổi gần đây thì chàng nhấn mạnh về tâm. Tu hành kinh vô lượng thọ là chúng ta phải, kinh này là kinh đại thừa, chúng ta phải khế nghịch, khế nhập với và khế hợp với kinh này. Hòa thượng hay nói tâm đồng tâm Phật, nguyện đồng nguyện Phật, hạnh đồng hạnh Phật, giải đồng giải Phật. Bốn cái này, tâm, nguyện, giải, hành giống như Phật thì quý vị thành Phật thật rồi. Cho nên là khai ngộ, muốn khai ngộ, muốn chứng quả, muốn niệm Phật tâm mỗi, đổi tâm. À, tu nói đổi tâm, mà đổi tâm, từ tâm đổi, hành động sẽ đổi. Hành động đổi, phước báo đổi, công đức đổi, công phu thay đổi và cuối cùng thành tựu. Còn nếu như tu lâu năm vẫn ích kỷ, vẫn tự tư tự lợi, vẫn chỉ nghĩ cho gia đình mình thôi, vẫn nghĩ cho tôi thôi, vân vân, thì xin chia buồn quý vị. Quý vị khó mà thành tựu. Tâm tượng nó không tương ưng để được cảm sự gia trì. Lời cuối cùng Thiện Trang chỉ nói như vậy. Còn niệm Phật, Thiện Trang nói là niệm cách nào cũng được, mỗi người tùy. Niệm nhanh cũng được, niệm chậm cũng được, Hòa Thượng cũng nói vậy, không có nhất định. Quan trọng là phải tập làm sao để niệm bây giờ đến lúc năm chung niệm được. Quý vị hát đó, cái gì đó mà lên thành giọng hát á, hát Phật á, lúc chết không niệm nổi đâu. Vì lúc chết không hát được đâu, lúc buồn không hát được đâu. Cho nên phải tập niệm nguyên chất. Ha, niệm nguyên chất là niệm thôi đó. Chứ đừng có hát theo cái nhạc đó, cái hát theo nhạc A Di Đà Phật gì đó, cái kiểu nhạc thì đang bỏ lâu rồi đó, thì không ai biết. Nhưng quý vị hát theo là tới lúc làm chục không hát nổi đâu, tới lúc đó thở còn không nổi nữa mà ha. Cho nên là cần phải chú ý điều đó. Thì thôi ha, quý vị chỉ nhớ bao nhiêu đó. Thì hôm nay thì chẳng chia sẻ thì có lẽ là không hấp dẫn lắm, tại vì thật ra thì phần tựa đề này, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ là thứ nhất, kinh là chúng ta phải tin tưởng, pháp chúng ta phải tin tưởng, lời Phật thuyết không sai, chúng ta cứ thế mà y giáo phụng hành thì thành tựu. Quý vị nhớ cái đoạn đầu đó, để sau này những người nào đưa ra những cái dẫn chứng nói là kinh này kia, quý vị cứ chép cái đoạn đầu đó trong hai cuốn sách Thanh Tịnh Luận Đạo, Luận Thanh Tịnh Đạo đó, của bản dịch của Ni Sư Trí Hải và A Hàm Tiên Chú của Ngài Hòa Thượng Thích Thái Hòa. Quý vị đưa ra hai đó là đủ rồi. Còn Thiện Trang có nhiều tài liệu hơn nữa. Thiện Trang hồi xưa thì không biết hai tài liệu này, sau này mới biết. Đưa ra cái đó thì để bẻ gãy cái luận điểm người ta đi. Cái suốt ngày người ta cứ nói tôi nguyên thủy, suốt ngày người ta nói tôi là chánh thống, còn cái ông thế này thế kia. Thì quý vị đưa ra luận điểm đó để mà cũng là bẻ đi hết những cái hoài nghi của quý vị. Nhưng Thiện Trang nói cuối cùng là gì? Tu chứng, tự tu, tự biết. Không cần phải có những cái lý thuyết đó. Cái đó chỉ là một đám mây mù trong cái đám sa mạc. Người ta mò ra được chút nào thì người ta kết luận như vậy thôi. đó là của kết quả từ những nhà nghiên cứu người ta đưa ra, không phải là của lời của chư tổ, cũng không phải lời của Phật. Không phải, không biết cái đó đúng hay không, chúng ta chỉ lấy cái đó là phương tiện ha. Rốt ráo cứu cánh vẫn là tu. Thì hôm nay xin dừng tại đây ha. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Chúng ta hồi hướng ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bậc đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Hẹn quý vị tuần sau chúng ta sẽ vào phẩm 1. Hiện trang chỉ chia sẻ đơn giản tựa như thế thôi, không phải chia sẻ sâu. Kính chào quý vị. A Di Đà Phật.